Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Rất xin lỗi là mấy ngày vừa rồi mình có chút việc bận, nên là phải để các bạn phải chờ đợi phần 5 của bộ truyện Bí mật của anh hơi bị lâu một chút, mong rằng các bạn thông cảm giúp mình nhé. Ở tập 4 thì những bí mật ngày càng được bật mí, khi thân phận thật của Đình Đình vốn là một sát thủ chuyên nghiệp lộ ra. Những mưu đồ, những kế hoạch lần lượt được triển khai. Đình Đình sẽ phải đối diện với tình cảm của thiên hạ ra sao đây khi cô chính là gián điệp được cài vào để sát hại anh? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 5 của bộ truyện.
Thưa chủ nhân, Râu đã gửi định vị về thông báo cho chúng ta biết là cô ấy đang trên máy bay trở về nước ạ. Được, hai người hãy nghe lời ta dặn đây. Đợi sau khi cô ta trở về, người hãy bám sát theo cô ta, đề phòng cô ta trở mặt. Vâng, thuộc hạ xin tuân lệnh. Tốt, còn bây giờ người mau ra ngoài chuẩn bị cho chuyến đi truy tìm phong ấn Ngọc Long đi. Chuyến đi lần này sẽ rất nguy hiểm đấy. Vâng, thuộc hạ sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ lần này ạ. Khoan đã Gia Uy, người nhớ liên lạc với Râu, bảo với cô ta rằng nếu phía Thiên Hào có đi tìm phong ấn thì cô ta hãy tìm mọi cách để đi cùng với hắn và mang phong ấn về đây cho tôi. Vâng, thuộc hạ đã nhớ rồi ạ. Sau chuyến bay dài từ Ý trở về nước, Thiên Hào cùng với Vũ Phong đến bệnh viện thăm Phương lão gia, còn Đình Đình cô nửa đưa trở về biệt thự để nghỉ ngơi. Nhưng cơ hội không có Thiên Hào ở bên cạnh, Đình Đình liền ấn nút trên chiếc đồng hồ đeo tay để liên lạc với Gia Uy. Gia Uy, tôi đã về rồi đây. Chào Râu, mừng cô đã trở về. Cô trở về thật là đúng lúc đấy. Chủ nhân đang có việc quan trọng cần cô xử lý đây. Có việc gì, cậu nói đi. Chủ nhân dặn tôi chuyển lời đến cô. Nếu Thiên Hào có đi tìm phong ấn Ngọc Long, thì cô hãy đi cùng với hắn và bằng mọi giá phải mang cho kỳ được phong ấn về cho chủ nhân. Được, tôi biết rồi. Nghe Gia Uy nói đến đây, Đình Đình trầm mặc một lúc. Cô suy nghĩ mọi việc thật cẩn thận. Ngày hôm đó, lúc còn ở Italia, cô đã nghe lén được một chút ít của trò chuyện của Thiên Hạo và Vũ Phong. Cô có nghe họ nhắc tới phong ấn Ngọc Long gì đó thì đã bị IT phát hiện cô đang nghe trộm nên đã làm gián đoạn. Nếu thật sự phong ấn đó cực kỳ quan trọng như vậy thì cô nhất định phải đi theo cùng Thiên Hạo để tìm được phong ấn mang về. Tới trường đó, dù những gia tộc có tiếng tăm hùng mạnh nhất cũng không thể chống cự được người đang giữ phong ấn trong tay. Râu, cô còn ở đó không? Tôi đây. Cô đừng quá lo lắng. Tuy nhiệm vụ lần này hơi khó khăn đối với cô, nhưng cô hãy yên tâm, vì tôi cũng sẽ đi đến đó yểm trợ cho cô. Nghe Gia Uy nói vậy, nhưng cô lại suy nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu Thiên Hào đã có ý định muốn chiếm phong ấn về cho Vương gia, chuyện sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Tới lúc đó, Đình Đình sẽ không biết phải xử như thế nào. Cô không thể vì anh mà phản bội lại chủ nhân và quên đi trách nhiệm của mình. Nhưng cô cũng không thể vì tổ chức mà làm hại đến người đàn ông cô yêu. Được, tôi sẽ đi cùng với Thiên Hạo đến đó tìm phong ấn. Cậu và Quyển Nhi âm thầm qua đó hỗ trợ tôi. Nghe Đình Đình nói vậy, trong lòng Gia Uy cảm thấy không an tâm. Râu à, cô không biết Thiên Hạo là địch hay bạn, làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nếu có thể Gia Uy thả tự mình anh và Quyển Nhi bước vào hang hùm, cũng không muốn Đình Đình phải mạo hiểm. Cậu yên tâm, người của Thiên Hào chắc chắn sẽ không làm hại đến tôi. Ngược lại, ở bên cạnh họ tôi sẽ an toàn hơn. Đình Đình biết tình cảm của Thiên Hào đối với mình, nên cô tin chắc anh sẽ không làm hại đến cô. Nghe Đình Đình nói vậy, Gia Uy đành nghe theo mệnh lệnh của cô. Sau khi cắt liên lạc với Gia Uy, Đình Đình đứng một mình trong đêm tối. Cả mắt thận trọng nhìn thẳng ra bầu trời xa xôi. Cô để mặc cho làn gió lạnh như băng thổi vào khuôn mặt kiều diễm của mình. Từ lúc cô 16 tuổi cho đến bây giờ, Đình Đình luôn âm thầm làm việc cho tổ chức trong bóng tối. Ngay cả ba và mẹ cô cũng không biết. Tổ chức thần bí được Trần Minh Vũ, ba của Trần Gia Uy thống lĩnh. Ông che giấu thân phận của mình, người ngoài chỉ biết ông là viện trưởng của trường đại học nổi tiếng Anh Quốc. Ông âm thầm quan sát học viên, chỉ cần họ có năng lực, ông sẽ chiêu nạp họ ngay và huấn luyện họ thành một sát thủ chuyên nghiệp. Trong suốt thời gian 3 năm, Đình Đình không được phép xuất đầu lộ diện. Cô được đưa đến một nơi bí mật để rèn luyện thêm kỹ năng. Từ vũ khí, công nghệ thông tin, võ thuật cho đến lễ nghi và cách ứng phó trong mọi tình huống cấp bách. Trần Minh Vũ đã đào tạo cô thành một sát thủ hàng đầu trong tổ chức. Quyển Nhi, Trần Gia Uy, một người ẩn danh, và cô là bốn thuộc hạ xuất sắc nhất của ông. Nhưng Đình Đình thật sự là một thiên tài năng lực vượt trội hơn tất cả mọi người. Lúc cô 18 tuổi, Trần Minh Vũ bị chúng mai phục. Ông đã không do dự giao lại chức thủ lĩnh cho cô mà không giao lại cho con trai của ông. Trần Gia Uy không hề oán trách, ngược lại anh còn tâm phục khẩu phục Đình Đình. Cho đến năm Đình Đình 20 tuổi, cô mới chính thức lên vị trí người cầm đầu của tổ chức thần bí Hoa Hồng Đen. Trong lúc Đình Đình nghĩ đến những chuyện đã qua, đột nhiên một cái áo choàng ấm áp được phủ trên đôi vai mảnh mai của cô. Đình Đình giật mình xoay người lại, đập vào mắt cô là Thiên Hạo. Không biết anh đã bước ra ban công từ lúc nào, cả mắt băn khoăn muốn giấu đi nỗi lo lắng trong lòng. Đình Đình cụp mắt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của anh. Cô sợ, phải, cô sợ rằng Thiên Hạo sẽ nhìn thấu tâm tư của mình. Từ trước tới giờ, Đình Đình luôn cho rằng tài diễn xuất của mình là siêu đẳng nhất. Nhưng không biết vì sao khi nhìn vào ánh mắt của Thiên Hạo, cô lại có cảm giác cần phải dè chừng anh. Gió ngoài này rất lạnh, em vào trong nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai anh còn có việc phải đi ra ngoài giải quyết một số chuyện quan trọng. Nếu em còn thấy buồn thì hãy gọi Ái Quân đến chơi cùng với em. Đình Đình xoay người lại nhìn Thiên Hạo bằng ánh mắt nũng nịu. Anh có thể cho em đi cùng không? Em muốn từ nay về sau, anh đi đâu thì em sẽ đi cùng anh đến đó. Và em không cần biết nơi chúng ta đến có nguy hiểm hay không. Thiên Hạo đưa tay vào má cô một cái rồi nói. Không nổi đâu bảo bối à, vì nơi ngày mai anh đến sẽ rất nguy hiểm nên anh sẽ không mang em theo cùng được. Ngày mai anh sẽ cử thêm người canh giữ em để tránh xảy ra chuyện như lần trước. Hạo à, anh thật là quá đáng, em chính là muốn đi cùng anh không ngại khó khăn nguy hiểm. Vậy mà anh lại nỡ lòng nào từ chối lời đề nghị này chứ. Thôi được, nếu anh không cho em đi theo cùng, vậy từ nay em sẽ tuyệt thực cho anh vừa lòng. Hừ. Bảo bối hoa nào, em đừng ngang bướng như vậy nữa chứ. Anh biết em rất lo lắng cho anh, nhưng mà chuyện này anh xin lỗi vì không thể chiều theo ý của em được. Ngày mai anh phải đi đến khu rừng phía Bắc để tìm phong ấn Ngọc Long. Nơi đó rất là nguy hiểm, chưa kể sẽ xảy ra những trận chiến sinh tử tranh giành bảo vật giữa các gia tộc. Vì vậy, anh càng không yên tâm khi mang em theo cùng. Sáng ngày hôm sau, Đình Đình bị ánh sáng bàn mai ngoài cửa sổ dọi thẳng vào khuôn mặt kiểu diễm làm cô tỉnh giấc. Khi cô nhìn lên đồng hồ treo trên tường đã là 8 rưỡi sáng, cảm hát trong sáng lập tức mở thở to nhìn xung quanh căn phòng. Đình Đình kinh ngạc trong lòng, anh ấy đã đi rồi sao? Đình Đình không hiểu vì sao bây giờ cô lại nằm ngủ trên giường lớn trong phòng. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng phải tối qua cô và anh đã đứng ngoài ban công nói chuyện hay sao? Cô ngồi bật dậy theo phản ứng tự nhiên, liền vén chăn lên nhìn xuống hạ thân của mình. Nhìn thấy mình không hề có dấu hiệu khác thường hay dấu ấn sau cuộc ái ân để lại, Đình Đình mới buông xuống nỗi lo lắng trong lòng mình. Đêm hôm qua, cô và Thiên Hào không hề xảy ra quan hệ nam nữ. Suy nghĩ một chút, Đình Đình mới chợt nhớ ra. Tối qua trong lúc đứng thuyết phục Thiên Hào thì bị anh đánh vào phía sau gáy làm cô bất tỉnh. Đình Đình sững sờ trong giây lát. Cô còn nhớ trước khi thiếp đi, cô còn nghe giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai của mình. Xin lỗi em nhé, bảo bối. Đình Đình dùng cả mắt băn khoăn nhìn khắp nơi tìm kiếm Thiên Hạo. Cả căn phòng thật yên tĩnh, không thấy bóng dáng của anh đâu. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt ánh mắt cô nhìn thấy bóng dáng của Quyển Ni lấp ló bên ngoài cửa sổ. Cô khẽ cất tiếng hỏi. Là Quyển Ni có phải không? Mau vào đây đi. Đình Đình biết Quyển Nhi được Gia Uy phái đến và đang đứng ngoài cửa ban công chờ mệnh lệnh của cô. Quyển Nhi lập tức đẩy cửa bước vào. Cô nhìn xung quanh không thấy ai, liền cung kính nhìn Đình Đình nói: Chủ nhân, tôi vừa nhận được lệnh đến đây gặp người. Đình Đình ngồi thẳng người dậy, cô dựa lưng vào đầu giường, bàn tay trắng nõn bật giang kéo cái chăn mỏng lên thật cao để che đi thân thể của mình. Cô không muốn Quyển Nhi nhìn thấy rồi suy nghĩ lung tung. Cho dù Đình Đình đã cố tình kéo che giấu, nhưng những cử chỉ nhỏ này làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt sao bén của Quyển Nhi, một người đã được huấn luyện một cách nghiêm ngặt. Trong lòng Quyển Nhi hiện lên tiếng nghi ngờ. Chẳng lẽ chủ nhân và Thiên Hạo đó đã xảy ra quan hệ nam nữ rồi sao? Quyển Nhi, người đừng hiểu nhầm gì ta đây nhé. Từ hôm qua ta và hắn hoàn toàn không xảy ra chuyện gì cả. Lời nói của Đình Đình chợt cắt ngang dòng suy nghĩ phù vơ của Quyển Hy. Dạ, chủ nhân. Quyển Hy cúi đầu thận trọng nói, ánh mắt le lén quan sát sắc mặt của Đình Đình. Lúc không có người ngoài bên cạnh, nên mặt xinh đẹp mang theo tia tinh nghịch của Đình Đình không còn nữa. Thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc trầm tĩnh kèm theo sự quả quyết. Ở đây không còn việc của ngươi, hãy trở về tổng bộ, ta có nhiệm vụ mới giao cho ngươi. Đình Đình sợ nếu Quyển Nhi còn ở lại đây, sớm muộn gì Thiên Hạo cũng sẽ nghi ngờ. Với lại, chuyện cô cần Quyển Nhi làm quan trọng hơn. Nhưng chủ nhân, làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Quyển Nhi không khỏi lo lắng, trong lòng cô lo sợ Đình Đình sẽ gặp chuyện bất trắc. Ở bên cạnh một người nguy hiểm như Thiên Hạo, cũng giống như ở bên cạnh một con sói hung hăng, luôn phải để cao cảnh giác, không biết lúc nào sẽ bị nó công kích. Người yên tâm, ta đã quan sát Thiên Hạo, anh ấy sẽ không làm hại đến ta đâu. Với lại năng lực của ta, người nghĩ còn ai có thể làm hại đến ta sao? Đình Đình nhớ mày nhìn thẳng vào khuôn mặt lo âu của Quyển Nhi nói. Nhưng mà... Cho dù Đình Đình đã nói vậy, nhưng không biết vì sao trong lòng cô không an tâm để chủ nhân ở lại một mình. Nhìn thấy Quyển Nhi vẫn còn xa sự, Đình Đình liền trầm mặt nói với giọng lạnh lùng. Quyển Nhi, đây là mệnh lệnh. Người hãy mau trở về và tìm tung tích của bảo vật phong ấn Ngọc Long cho ta. Bây giờ chúng ta nên tìm cách lấy cho bằng được cái phong ấn đó trước những kẻ khác. Quyển Nhi biết một khi chủ nhân đã quyết định điều gì, dù cô có nói gì đi chăng nữa cũng vô dụng. Quyển Nhi đành gật đầu miễn cưỡng rời khỏi vương gia. Sau khi chuyện quan trọng đã xử lý xong, Đình Đình mới chợt nhớ đến việc của đêm qua. Người đâu? Ba quản gia và Tiểu Linh giúp việc đang ở dưới lầu. Nghe cô gọi liền chạy lên tầng 2. Ba quản gia lịch sự mở cửa bước vào. Thiếu phu nhân, chào buổi sáng. Ba quản gia và Tiểu Linh đồng thanh lên tiếng. Họ không người chào Đình Đình. Vương Thiên Hạo đâu? Đình Đình không kiêng nể gì gọi thẳng họ tên của Thiên Hạo. Trong lòng cô đang tức giận vì việc tối qua Thiên Hạo dám ra tay đánh cô bất tỉnh. Tiểu Linh nhìn bác quản gia bằng ánh mắt khó tin. Tại sao thiếu phu nhân lại hiên ngang gọi tên của thiếu gia? Từ trước tới giờ không muốn ai dám gọi thẳng tên của anh. Thiếu phu nhân, thiếu gia đã ra ngoài vào khuya đêm hôm qua rồi ạ. Bác quản gia cung kính trả lời. Nghe bác quản gia nói vậy, trong lòng Đình Đình hiện lên nhiều thắc mắc. Tại sao anh ta lại nhất quyết không mang mình đi theo cùng chứ? Hay là anh ta đang nghi ngờ mình? Thưa thiếu phu nhân, trước lúc thiếu gia đi, thiếu gia có dặn chúng tôi, khi nào thiếu phu nhân dậy thì mời thiếu phu nhân xuống dùng bữa sáng cùng với tiểu thư ái quân ạ. Tiểu Linh đứng bên cạnh gật đầu theo lời nói của bác quản gia. Hôm qua trước khi thiếu gia đi ra ngoài, cậu ấy đã căn dặn em phải hầu hạ thiếu phu nhân và canh chừng cô cẩn thận hạ. Tiểu Linh cung kính giải thích với Đình Đình. Sáng hôm nay, trước khi Thiên Hạo ra khỏi cửa, anh đã căn dặn bác quản gia và Tiểu Linh phải nói như vậy. Anh không muốn cô phải lo lắng cho anh. Đình Đình nghĩ ngợi một lúc rồi đề nghị. Bác à, cháu nhờ bác một chuyện có được không? Bác quản gia cúi đầu cung kính. Vâng, có việc gì xin thiếu phu nhân cứ nói ạ. Bà đi xuống dưới nhà và gọi bảo cô ái quân không cần phải đến dùng bữa với tôi. Tại vì tôi vừa nhớ ra tôi có một chút việc cần phải làm. Dạ được, thưa thiếu phu nhân. Cảm ơn bác nhé. Thôi, hai người xuống dưới lo việc của mình đi. Dạ, xin phép thiếu phu nhân, chúng tôi đi trước ạ. Đình Đình mỉm cười nhìn theo bóng dáng của bác quản gia và Tiểu Linh. Đợi họ đi khỏi, cô khóa chặt cửa phòng mình lại và gọi cho Gia Uy. Alo, tôi đây. Gia Uy à, không xong rồi. Thiên Hạo đã dẫn người đi tìm bảo vật từ đêm hôm qua. Mặc dù tôi cố thuyết phục anh ấy cho tôi đi theo, nhưng mà anh ấy đã đánh ở phía sau gáy làm tôi bất tỉnh. Thế bây giờ cô định đuổi theo hắn ta chứ, Râu? Dĩ nhiên là tôi phải đuổi theo anh ta rồi. Bây giờ anh hãy cho người mang đồ đến cho tôi và chuẩn bị trực thăng cho tôi vừa nhé. Được, tôi sẽ chuẩn bị ngay đây. Nhóm người của Thiên Hào đã đến được khu rừng đó. Họ đã chuẩn bị sẵn hơn 10 chiếc xe jeep đặc biệt nhất, di chuyển tốt ở mọi địa hình, cùng với nhiều loại vũ khí tối tân và mặt nạ chống độc. Thiên Hào cùng IT ngồi vào trong một chiếc xe dẫn đầu do Mạc Ngô lái. Phía sau là xe của Tư Ngôn, Chris, Giao Duy và rất nhiều thuộc hạ của Thiên Hạo. Gia Dương và Hàn Vũ Phong phải lo nhiệm vụ khác nên không cùng đi cùng với Thiên Hạo được. Thiên Hạo với nét mặt ngàn năm không thay đổi, ngồi nghiêm chỉnh ngay ở giữa. Tuy gương mặt và ánh mắt thật nghiêm trang lẳng lặng, nhưng trong tâm trí của anh lại nghĩ đến Đình Đình. Anh cảm thấy lo vì biết rõ với tính cách của Đình Đình, anh sợ một lần nữa cô sẽ trốn khỏi biệt thự mà đến đây tìm anh thì thật là nguy hiểm. IT ngồi ngay bên cạnh, vừa nhìn lướt qua thôi, anh cũng biết anh trai của song sinh với mình đang nghĩ gì. IT nhếch môi cười nhạt. Đúng là sức mạnh của tình yêu có thể làm cho con người ta thay đổi nhiều đến như vậy. Đột nhiên, giọng nói trầm ống của Thiên Hạo cất lên. Dừng xe lại. Nghe vậy, Mạc Ngôn vừa đàm hành và phanh xe cho dừng xe lại. Thấy chiếc xe dẫn đầu của Thiên Hạo đột ngột dừng lại, những chiếc xe ở phía sau cũng phanh gấp dừng lại theo. Thiên Hạo lấy điện thoại ra và gọi cho bác quản gia. Alo, tôi nghe đây, thưa thiếu gia. Thiếu phu nhân đâu? Dạ, thưa thiếu gia. Thiếu phu nhân sau khi dùng điểm tâm sàng xong đã đi lên phòng và khóa chặt cửa bên trong lại rồi ạ. Thiếu phu nhân có căn dặn chúng tôi, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được làm phiền thiếu phu nhân nghỉ ngơi. Được, tôi biết rồi. IT đi tới mỉm cười, vỗ vào vai Thiên Hạo hỏi. Có phải chị dâu lại bỏ trốn khỏi biệt thự rồi không? Thiên Hạo gật đầu. Có lẽ vậy. IT lại cười lớn hơn. Chị dâu thật là có nghĩa khí đó nha. Xem ra chị ấy cũng rất thích chơi trò mạo hiểm đó chứ. Ai hai à, vậy bây giờ anh định sẽ ở đây để đợi chị dâu đến sao? Cũng không hẳn là vậy. Nhưng anh hai à, Hàn Vũ Phong có dặn chúng ta phải đến được cổ mộ trước khi trời tối. Bởi vì ngoài chúng ta ra, còn có rất nhiều gia tộc khác cũng đến đây để tìm bảo vật. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta nên tiếp tục lên đường thôi. Nếu như anh hai cảm thấy lo cho chị dâu, thì em sẽ ở lại đây đợi chị dâu đến. IT vừa nói dứt lời thì từ phía trước xuất hiện một chiếc xe Jeep màu đỏ chạy tới tiến về phía của họ với một vận tốc rất nhanh. Kít! Tiếng phanh xe gốc kèm theo một làn khói bụi làm cho IT, Thiên Hạo phải quay mặt đi nơi khác và dùng tay che mặt lại. Mạc Ngôn, Từ Ngôn, Chris, Gia Duy và những tên thuộc hạ khác liền rút súng ra chuẩn bị bắn. Thì từ trên xe Jeep, một cô gái mặc trên người một bộ đồ màu da đen ổn sát, tóc búi cao, gương mặt đầy hớn hở bước xuống, đứng tự người vào xe nhìn Thiên Hạo nói. Ông xã, anh thật là xấu xa. Ai cho phép anh đi một mình mà không có em vậy hả? Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Thiên Hạo, IT và bộ tứ đại hộ pháp cũng nhận ra được cô gái đó là ai. Tuy gặp được Đi Đình ở đây, nhưng Thiên Hạo chẳng có chút gì bất ngờ cả. Vì anh đã biết trước được thế nào Đình Đình cũng sẽ tìm cách đến đây tìm anh. Nhưng anh lại muốn biết kẻ nào to gan dám chống lệnh của anh và đưa cô đến nơi này. Anh rút khẩu súng từ trong túi áo khoác của mình ra và đi đến chỗ chiếc xe Jeep đang đậu trước mặt, hướng nòng súng vào đầu của kẻ đội nón che đi hơn nửa gương mặt đang ngồi ở ghế lái. Đình Đình thấy vậy, cô vội ngăn cản. Này, anh định làm gì thế? Thiên Hào trả lời bằng một giọng âm lãnh. Giết chết kẻ dám chống lại lệnh của anh. Đình Đình sợ Thiên Hào sẽ ra tay với Gia Uy nên cô liền tìm cớ giải nguy. Anh không được giết anh ta. Chuyện này là do em đã ra lệnh và ép buộc anh ta phải đưa em đến đây. Nếu anh muốn phạt thì hãy phạt em đi, đừng làm hại đến người vô tội. Vừa nói, Đình Đình vừa nắm lấy họng súng trên tay của Thiên Hào hướng về vai trái của mình. Đình Đình biết rõ Thiên Hào sẽ không nỡ ra tay với mình, nhưng Gia Uy thì lại sợ Thiên Hào sẽ làm hại đến Đình Đình. Anh ta vừa rút khẩu súng ra thì đã bị IT nhìn thấy. IT tiến đến giơ súng lên trước mặt Gia Uy. Mày định làm gì? Không còn cách nào khác, Gia Uy lại nhét khẩu súng vào trong túi và nói. À không, không có gì. Tôi chỉ định xuống xe để giải thích với chủ nhân thôi ạ. IT vẫn chưa hết hoài nghi. IT quan sát Gia Uy một lúc rồi bảo. Cho ta xem hình xăm trên cánh tay phải của My. Trước khi đến đây, Gia Uy đã tự tạo ra một hình xăm hình con sói đen giống hệt với hình xăm của các tên thuộc hạ của Thiên Hạo để tránh sự nghi ngờ. Gia Uy từ từ vải tay áo lên. Đình Đình lúc này cũng lo sợ không kém. Cô nín thở nhìn theo động tác của Gia Uy cho đến khi hình xăm hình con sói màu đen hiện ra trước mắt thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. IT gật đầu, cất khẩu súng của mình đi. Thiên Hạo kéo Đình Đình vào trong lồng ngực của mình ôm chặt lấy cô. Bảo bối, chuyện hôm nay tạm thời anh không tính với em. Bây giờ đã không còn sớm nữa, chúng ta mau lên đường thôi. IT gật đầu, anh bước lên chiếc xe Jeep do Gia Uy lái và nhường chỗ ngồi lúc này của mình cho Đình Đình. Thiên Hạo và Đình Đình ngồi vào xe Jeep do Mạc Ngô lái. Cô thoải mái tựa đầu và bờ vai vững chắc của Thiên Hạo. Chẳng hiểu tại sao khi ở bên cạnh anh, cô lại cảm thấy an toàn và ỷ lại vào anh nhiều đến thế. Tuy vậy, nhưng Đình Đình vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Ánh mắt sắc bén của cô âm thầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, quan sát địa hình những nơi vừa đi qua. Từng con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo xung quanh toàn là cây cối xẻ đặc, bao trùm lên cảnh vật xung quanh. Bây giờ chỉ toàn mỗi tiếng động cơ của những chiếc xe jeep nối đuôi nhau thành hàng. Đi được một đoạn khá xa vào trong khu rừng, đột nhiên Đình Đình ngồi bật dậy, cặp mắt tỏa sáng. Ánh mắt lao lành chơi chớp vài cái, nhìn ra phía khung cảnh bên ngoài. Wow, đẹp quá! Thế không ngờ ở một nơi như thế này lại có một cánh đồng hoa cúc họa mi đẹp đến như vậy. Thiện Hào nhìn thấy hành động của Đình Đình, môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười đầy sủng nịnh. Em có thích chúng không? Đình Đình mỉm cười quay sang nhìn Thiên Hạo, gật đầu. Dĩ nhiên là có rồi, em rất thích. Thiên Hạo à, chúng ta có thể dừng lại đây một chút, có được không anh?
Được, cứ chiều theo ý em.
Mọc Ngôn, cậu cho xe dừng lại cho tôi. Mọc Ngôn nhíu mày khó xử vì trời đã bắt đầu xế chiều, mà bây giờ Thiên Hạo lại còn tâm trạng muốn ngắm hoa với vợ mình nữa hay sao? Nhưng mà Thiên Hạo à?
Thiên Hạo lạnh giọng. Tôi bảo cậu dừng xe thì cậu cứ dừng xe lại cho tôi, không được ý kiến.
Được.
Sau vài giây định thở lại, Mọc Ngôn mới đạp chân vào phanh xe. Chiếc xe jeep vừa thắng lại thì Thiên Hạo đã liền mở cửa xe bước xuống. Trước ánh mắt đầy kinh ngạc của tất cả mọi người, Thiên Hạo tự tay mở cửa xe cho Đình Đình. Phong cảnh tuyệt đẹp trước mắt đã thu hút được toàn bộ sự chú ý của Đình Đình. Đến khi một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của cô thì cô mới kịp hoàn hồn. Cô ngước khuôn mặt sắc sảo lên nhìn thì thấy trước mặt cô là một Vương Thiên Hạo rất phong độ đang đứng trước mặt cô. Khuôn mặt tuấn mỹ được ánh mặt trời vàng rực chiếu thẳng vào, cả làm tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng và kiêu ngạo. Trong ánh mắt đầy tinh anh của Thiên Hạo bây giờ trở nên rất dịu dàng và nuông chiều. Đình Đình nhìn anh chăm chú, nét mặt ngỡ ngàng vì cô cảm nhận được sự dịu dàng đó từ Thiên Hạo dành cho cô. Vài giây sau, cô mới nắm chặt lấy bàn tay của anh và bước xuống xe. Thiên Hạo dìu Đình Đình đứng trước một cánh đồng phủ kín một màu trắng của cúc họa mi. Thật không thể ngờ, với một nơi hoang vu không người lui tới, lại được bao phủ bởi những cánh hoa cúc họa mi. Không chỉ riêng một mình Đình Đình, mà kể cả những người nam nhân khác đều bị phong cảnh trước mặt làm cho mê hoặc. Nơi này rất đẹp, có đúng không? Vừa hỏi, Thiên Hạo vừa chỏng tay qua ôm eo cô thở chặt vào lòng, đôi môi mỏng lên trán Đình Đình một nụ hôn. Đình Đình ngơ lên nhìn anh bằng ánh mắt ngấn lệ vì ánh sáng chói chang của mặt trời khiến cho Đình Đình nhòm mắt khó chịu. Thiên Hạo nhìn thấy vậy, anh yêu thương dùng bàn tay của mình sờ lên che trước trán cô để cho những ánh nắng kia không còn làm cho mắt của Đình Đình phải khó chịu nữa. Đình Đình cúi xuống hái một bó hoa cúc họa mi và tặng chúng cho Thiên Hạo. Đây, chỗ hoa này em tặng cho anh. Thiên Hạo cảm thấy hơi khó hiểu vì hành động này của cô, nhưng anh vẫn đưa tay ra nhận lấy bó hoa từ Đình Đình. Tại sao em lại tặng chúng cho anh? Đình Đình mỉm cười rồi nói. Anh có biết ý nghĩa của loài hoa cúc họa mi này là gì không? Thiên Hạo nhíu mày khẽ lắc đầu. Đình Đình liền tiếp. Loài hoa này vốn là loài hoa dại. Cúc họa mi mang trong mình một nét đẹp dung dị mà ít loài nào có được. Tuy nó chẳng thể sánh với nét kiểu diễm của hoa hồng, nhưng chẳng thể đoạt sắc cam của hoa đồng tiền. Nhưng cúc họa mi lại khiến cho lòng người nhung nhớ với sắc trắng tinh khôi của chúng. Cúc họa mi không sử sỡ, lại càng chẳng có hương thơm, là một loài hoa nhỏ nhắn, trông có vẻ yếu đuối, nhưng lại tràn trề sức sống mãnh liệt. Trong tình yêu, cúc họa mi là biểu tượng của sự chung thủy và sự bền chặt của tình yêu. Dù mọi chuyện có khó khăn đến đâu, thì tình yêu của chúng ta chính là sức mạnh to lớn nhất để vượt qua và bên nhau trọn đời. Thế nhưng cúc họa mi này chỉ tươi tắn khi có ánh nắng mặt trời. Đêm xuống, cánh hoa sẽ cụp lại, trông rất buồn bã và cô đơn. Vì thế mà người ta còn bảo nhau, đây cũng là thứ hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng. Vui buồn sẽ đều phụ thuộc vào người kia. Ánh mắt trong sáng pha lẫn một chút buồn, một chút sợ hãi của Đình Đình nhìn thẳng vào ánh mắt của Thiên Hạo. Thiên Hạo lặng im, anh cúi đầu hôn lên má cô một nụ hôn. Nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của Đình Đình, trong lòng Thiên Hạo không khỏi xót xa. Đình Đình, em không cần phải lo gì cả. Em không cần phải vì anh, vì tình yêu của chúng ta mà phải lo lắng. Em chỉ cần hạnh phúc ở bên cạnh anh là đủ. Còn những chuyện níu giữ tình yêu và hạnh phúc của chúng ta thì em cứ giao hết cho anh đi. Đình Đình à, anh sẽ mãi mãi là mặt trời, dùng tình yêu của mình để cho em luôn được tươi tắn xinh đẹp như những đóa hoa này. Bàn tay đã ôm Đình Đình cứ theo lời nói của anh siết chặt hơn. Đình Đình nhìn anh mỉm cười rực rỡ, nhưng bất giác hai hàng lệ nóng hổi thì nhau chảy dài trên gương mặt đầy hạnh phúc của cô. Lúc này tất cả mọi người đều đứng phía sau Thiên Hạo và Đình Đình. Cảnh tượng hoàng hôn tuyệt đẹp bao trùm cả một bầu trời trở thành một màu cam ấm áp, chiếu thẳng xuống cánh đồng hoa cúc họa mi cùng với cái bóng đen huyền ảo của hai người đang ôm nhau đắm đuối, tạo thành một bức tranh diễm lệ đầy lãng mạn, làm cho mọi người có mặt không thể nào quên được. Gia Uy chứng kiến được cảnh tượng đó, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Chẳng lẽ anh đang ghen với Thiên Hạo sao? Làm sao có thể như vậy được chứ? Đúng là điên rồ. Còn Tư Ngôn thì lại cảm thấy nhớ đến Ái Quân. Anh ước gì bây giờ có Ái Quân ở đây và cùng cô ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời này. Bên cạnh đó lại có một người âm thầm kiềm nén nỗi đau khi tận mắt nhìn thấy người mình yêu đang tình tứ với người đàn ông khác. Người đó chính là Gia Duy. Mặc dù anh đã cố gắng chấp nhận và tập làm quen với những cảnh này, nhưng có lẽ vì anh vẫn còn rất yêu Đình Đình nên làm sao tránh khỏi cái cảm giác nhói lòng này. Sau khi hoàng hôn buông xuống, mọi người tiếp tục lên xe và tiếp tục cuộc hành trình. Xe của nhóm người Thiên Hạo đi sâu vào khu rừng hơn. Người của Mạc Liên Thành và Lữ Gia đều biết họ có tài mắt khắp nơi để tránh có người tập kích bọn họ. Đột nhiên, đoàn xe của Thiên Hạo chia ra làm ba cánh khác nhau. Bốn chiếc xe dẫn đầu đi thẳng vào trung tâm của khu rừng. Những chiếc còn lại tách đều ra rẽ sang hai hướng khác để đánh lạc hướng nhóm người của Mạc Gia và Lữ Gia. Đình Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy xe bọn họ rẽ sang đường khác, nhưng lòng cô hiện lên rất nhiều thắc mắc. Đình Đình chuyển tầm mắt của mình sang Thiên Hạo. Nét mặt của anh trông rất bình thản, cứ như mọi việc đều nằm sẵn trong lòng bàn tay của anh vậy. Thiên Hạo thông thả đưa những ngón tay thon dài bấm gì đó trên màn hình iPad. Ánh mắt của anh lúc thì phẳng lặng, lúc thì trở nên gợn sóng, khiến cho cả Đình Đình cũng khó mà đoán ra được tâm tư của anh. Bỗng một lúc sau, ánh mắt của anh trở nên hung hãn, giọng nói gấp gáp khẩn trương. Cho xe chạy nhanh lên, bây giờ chúng ta cần phải đi đến ngã ba lớn trước mặt, rồi rẽ trái, để cắt đuôi xe của bọn họ. Nghe Thiên Hạo nói vậy, Mạc Ngôn liền đạp mạnh chân ga để tăng tốc độ, chiếc xe phóng vọt về phía trước thật nhanh như một cơn gió. Lúc này, Đình Đình mới quay mặt về phía sau và nhìn thấy xe của một nhóm người lạ mặt đang đuổi theo. Nếu như cô đoán không nhầm, thì họ chắc chắn là người của Mạc Liên Thành phái đến. Đình Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ thứ mà cô nhìn thấy được rõ nhất là những chiếc xe đang phóng nhanh với vận tốc khủng khiếp trên đường đất, làm cho cát bụi bay mù mịt cả một vùng. Thiên Hạo thoải mái một tay cầm giữ chiếc iPad, một tay chỏng qua ôm chặt lấy Đình Đình vào người. Mạc Ngôn, cậu mau liên lạc với các xe sau dừng lại ngay. Thiên Hạo vừa nói dứt câu, Mạc Ngôn liền lấy bộ đàm liên lạc với ba chiếc xe ở phía sau. Những chiếc xe của bọn người lạ mặt đang truy đuổi với vận tốc rất cao. Đột nhiên, những chiếc xe phía trước bất ngờ thẳng gấp, làm cho bọn người đó hốt hoảng phanh xe lại. Theo phản xạ tự nhiên, họ liền lái xe tránh va chạm vào xe của nhóm người Thiên Hạo. Cũng chính vì hành động này đã làm cho những chiếc xe của nhóm người lạ mặt mất lái, đâm sầm vào những gốc cây to trước mặt. Rầm, rầm, đùng, két. Rất nhiều tên thuộc hạ của nhóm người lạ mặt đó từ trên xe nhảy xuống. Họ rút súng ra và nã đạn liên tục về hướng xe của Thiên Hạo. Bằng, bằng. Một trận mưa đạn bắt đầu diễn ra. Mạc Ngôn dùng bộ đàm thông báo cho cửa hít Tư Ngôn, IT, Gia Duy. Tôi đưa Thiên Hạo đến đó trước, chỗ này giao lại cho các cậu ở lại đối phó với bọn chúng. Được. Mạc Ngôn lái xe lao nhanh về phía trước. Thiên Hạo, cậu có nghe thấy tôi đang nói không? Bây giờ cậu cho xe rẽ phải, chạy theo con đường mòn cạnh con suối, đến cuối đường rẽ trái và tiếp tục đi thêm 3 cây số nữa. Cậu sẽ thấy có một hang động. Hang động đó chính là lối đi dẫn xuống cổ mộ. Giọng nói lạnh nhạt của Hàn Vũ Phong cất ra từ trong chiếc iPad đang cầm trên tay của Thiên Hạo. Lúc này, Đình Đình mới biết, thì ra từ đầu đến giờ, Thiên Hạo đã liên lạc với Hàn Vũ Phong. Và cô cũng nhớ ra được trước đó mình đã từng gặp qua Hàn Vũ Phong rồi. Theo cô được biết, Hàn Vũ Phong là một người rất giỏi về công nghệ thông tin và là một hacker có năng lực không ai sánh bằng. Mạc Ngôn lái xe theo lời chỉ dẫn của Hàn Vũ Phong. Không lâu sau, chiếc xe cũng đã đậu trước một hang động. Bọn họ vừa mở cửa bước xuống xe thì ba chiếc xe Jeep của Chris, Tư Ngôn, IT, Gia Duy, Gia Uy cũng vừa kịp đến nơi. Vì chiếc xe của họ đều được kết nối với nhau bằng một con chip định vị và sẽ hiển thị lên màn hình iPad của từng xe. Nhìn thấy Thiên Hạo, năm người họ từ trên ba chiếc xe Jeep đồng loạt mở cửa bước xuống và đi đến tụ họp cùng với Thiên Hạo, Đình Đình và Mạc Ngôn. IT đi đến nói nhỏ vào tai của Thiên Hạo: "Anh hai, em thấy anh nên cẩn thận thì hơn. Ngoài người của chúng ta ra thì anh không nên tìm bất kỳ ai khác, kể cả chị dâu và cái tên lái xe kia. Bởi vì em thấy giữa họ có những biểu hiện rất khác thường. Em chỉ nói vậy thôi, còn anh tin hay không thì tùy. Còn nữa, em đã được Gia Dương thông báo, cậu ấy đã điều tra ra được nhóm người đuổi theo chúng ta là do hai người anh họ của anh và Mạc Liên Thành phái tới để cản trở chúng ta." Còn người nguy hiểm của Thiên Hạo thu nhỏ lại khi anh nghe được những gì mà IT nói. Ánh mắt của Thiên Hạo hiện rõ tia đầu ác, anh cất giọng lạnh lùng: "Nếu đã như vậy thì chúng ta nên tìm ra được phong ấn Ngọc Long trước. Kẻ nào cố tình cản trở, tuyệt đối giết chết không tha." Nghe Thiên Hạo nói vậy, tứ đại hộ pháp cúi đầu đồng thanh: "Tuân lệnh." Nhưng câu nói vừa rồi của Thiên Hạo lại làm cho Đình Đình và Gia Uy không khỏi chột dạ. Gia Uy nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng lo lắng. Đình Đình vừa nhìn qua cũng biết được Gia Uy đang nghĩ gì và lo lắng về điều gì, nhưng cô vẫn tỏ ra rất tự tin và không sợ hãi. Cô mỉm môi nhìn Gia Uy gật đầu một cách đầy bản lĩnh và kiên định. Tất cả mọi người đều cầm lấy vũ khí tùy thân của mình. Lúc này, đột nhiên Thiên Hạo cầm một khẩu súng lục màu bạc đưa đến trước mặt của Đình Đình. "Bà bối, em cầm lấy khẩu súng này để phòng thân. Nếu em gặp nguy hiểm, đừng ngần ngại phải nổ súng giết kẻ địch ngay." Thiên Hạo nghiêm túc nói với Đình Đình, anh chỉ sợ cô sẽ bị thương vì do dự không dám ra tay trước mặt anh. Nghe Thiên Hạo nói vậy, cô ngỡ ngàng trong giây lát. Càng ở bên cạnh người đàn ông này, Đình Đình càng vì sự quan tâm chu đáo của anh làm tan chảy. "Dạ, em nhớ rồi ạ." Đình Đình không biết phải nói gì hơn. Cô nhìn anh bằng ánh mắt kiên định, gật đầu trong sự quả quyết. Cô muốn cho Thiên Hạo một lời cam kết, không muốn anh phải vì cô mà bận tâm. IT nhìn thấy Đình Đình đứng đờ người nhìn anh hai, cho lòng anh thầm nghĩ, chắc chị dâu không biết dùng súng nên mới hoảng sợ khi nhìn thấy khẩu súng. IT cầm chặt khẩu súng trên tay mình, nhắm thẳng vào mục tiêu phía trước, đứng với tư thế chuẩn bị chiến đấu. "Chị dâu, đối với kẻ địch thì không nên có lòng nhân từ với chúng. Nếu chúng không chết thì người chết sẽ chính là chị." Chị cầm súng nhắm vào mục tiêu, ngón tay ấn mạnh vào cò súng. Nhớ phải cầm thật chặt và mở mắt nhìn vào mục tiêu, bằng không sẽ không bắn chúng. IT tuy trong lòng có chút hoài nghi về danh phận thật sự của Đình Đình, vì anh cũng đã được Hàn Vũ Phong nhắc nhở nên cảnh giác với Đình Đình. Nhưng anh vẫn lo cho Đình Đình vì biết đâu được có thể Hàn Vũ Phong kia nhìn nhầm người cũng nên. Nếu cô ấy không phải là một sát thủ và không biết sử dụng súng thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Nghĩ vậy nên IT kiên nhẫn hướng dẫn cô sử dụng súng. Đình Đình muốn bật cười nhưng không dám khi cô nhìn thấy nét mặt thận trọng chưa từng có của IT vì sợ cô không hiểu. "Tôi biết rồi." Đình Đình nhìn IT gật đầu nói, cô cầm chặt khẩu súng trên tay để chứng minh mình đã biết. Trong lòng Đình Đình thầm nghĩ, cái tên ngốc này, anh đừng xem thường tôi không biết sử dụng súng đây nhé. Đối với một sát thủ đứng đầu băng nhóm Hoa Hậu Đen thì có loại súng thảo mà Đình Đình tôi chưa từng sử dụng qua đâu chứ. Ai, thật là tôi còn có thể bắn hạ kẻ địch trong vòng 2 giây nữa cơ. Ấy mà cái tên Hạo Hiên, IT này, ngày thường lại thường hay tỏ ra thiếu chín chắn. Nhưng đến khi anh ta bày ra bộ mặt nghiêm túc cũng không thua gì so với Thiên Hạo là bao. Thiên Hạo đứng bên cạnh, ánh mắt không hề rời khỏi cô vợ của mình. Đôi môi mỏng khẽ cong lên khi anh nhìn thấy nét mắt muốn cười nhưng lại cố tỏ ra nghiêm túc của cô. Sau khi bước tới gần miệng hang động, tất cả mọi người đều ẩn mình sau những hòn đá lớn để thăm dò tình hình, tránh bị người của đối thủ mai phục sẵn. Lúc này, Đình Đình luôn chú ý đến Thiên Hạo. Anh thật bình tĩnh, phong thái vô cùng ngạo mạn, như việc tiến vào một nơi nguy hiểm, giống như việc đi đến một nơi công cộng vậy. Sau một lượt quan sát phía bên trong, chẳng có động tĩnh gì, thì họ bắt đầu tiến vào bên trong. Tay mỗi người cầm một cái đèn pin do Mạc Ngôn chuẩn bị trước, dùng để làm ánh sáng. Họ đi theo một con đường nhỏ tối đen như mực, chỉ có ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ cái đèn pin soi đường. Càng đi sâu vào bên trong, Đình Đình càng cảm giác có điều gì đó không đúng. Một nơi dùng để cất giấu bảo vật quan trọng như vậy, tại sao lại để bọn họ đi vào quá dễ dàng như vậy được chứ? Họ không cần phải tốn công phí sức gì, cũng có thể đi vào được nơi đây. Trong lúc này, Đi Đình không ngừng quan sát xung quanh. Đột nhiên bước chân của mọi người đều dừng hẳn lại. Trước mặt họ là hai lối rẽ. Lão đại, chúng ta đi hướng nào? Chris nhìn hai con đường, cả hai đều giống y như nhau. Thiệt Hào trầm mặc suy nghĩ, đột nhiên giọng nói nhỏ nhẹ của Đình Đình vang lên từ bên cạnh anh. Sao tôi thấy chúng ta đi vào đây quá dễ dàng? Tôi cảm thấy có cái gì đó hoàn toàn không ổn. Mọi người nên cẩn thận thì hơn. Đình Đình không muốn họ nghi ngờ về thân phận của cô nên chỉ nhắc nhở bọn họ một chút. Thiệt Hào đã suy nghĩ đến vấn đề này từ lúc anh bước chân vào hang động. Anh tin chắc ở hai lối rẽ này ắt hẳn sẽ có những cái bẫy chết người. Nghe Đình Đình nói vậy, tất cả mọi người lập tức đứng với tư thế chuẩn bị chiến đấu đề phòng có kẻ đột kích. Phải, chị dâu nói đúng, ở một nơi quan trọng như thế này, tại sao lại có thể dễ dàng lọt vào trung tâm của cổ mộ được chứ? Chưa kể hẳn là trước khi chúng ta đến đây, cũng đã có những gia tộc khác cũng mò đến đây rồi hay sao? IT tán thành với lối suy nghĩ của Đình Đình. Trong lúc mọi người đang quan sát tình hình, đột nhiên Thiên Hào quăng cái đèn pin anh đang cầm vào con đường bên trái. Rầm! Cây đèn pin vừa chạm mặt đất, một tiếng rầm vang lên. Cơ quan trong con đường bên phải bắt đầu khởi động. Hai bức tường bằng đá nặng ngàn cân đột nhiên hạ xuống chặn phía trước và phía sau của cái đèn pin. Rẹt! Hàng loạt mũi tên có tầm đầu được bắn ra loạn xạ. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người chính là sự khiếp hãi. Nếu vừa rồi họ đi vào con đường đó, chắc chắn bọn họ sẽ bị những mũi tên đó ghim vào người mà mất mạng. Nên mặt của Thiên Hào lúc này tối đen như mực, còn người đen nhánh hiện lên sát khí đằng đằng, là Mạc Ngôn đứng bên cạnh cũng phải dùng mình sởn gáy. Đình Đình không hề kinh động với cảnh tượng trước mắt, cả mắt sắc bén lóe lên tia độc ác. Cô nghiến răng, bàn tay bất giác siết chặt khẩu súng. Đình Đình nuốt nước bọt mím chặt môi, ném cây đèn pin của mình vào lối đi còn lại. Trong lúc này đây, bầu không khí trở nên căng thẳng. Ai nấy đều im lặng chờ đợi xem có cơ quan nào khởi động nữa hay không. Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, Đình Đình mới thở phào nhẹ nhõm. Chris và Gia Duy thận trọng bước vào trước để mở đường cho Thiên Hạo và Đình Đình. Mạc Ngôn cùng với Gia Uy đi theo phía sau lưng của Thiên Hạo và Đình Đình. Hai người đi theo phía cuối cùng là IT và Tư Ngôn. IT cố tình để cho Gia Uy đi phía trước là để dễ dàng quan sát và ra tay yểm trợ cho Thiên Hạo nếu Gia Uy có ý định xấu giở trò với anh. Đi được một đoạn, đột nhiên họ phải khựng lại vì phía trước mặt họ là một con đường cùn. Tất cả họ nhìn nhau bằng một ánh mắt dè chừng và không khỏi kinh ngạc. Các người hãy thử xem có thứ gì có thể dịch chuyển được vách đá này không? Thiên Hào lên tiếng ra lệnh vì anh đã được Hàn Vũ Phong cung cấp sơ đồ của cổ mộ. Anh biết đây không phải là con đường ngõ cụt mà đây là một cánh cửa bằng đá dẫn vào sâu bên trong của cổ mộ. Tứ đại hộ pháp bắt đầu xuất đèn pin tìm kiếm. Tay của họ sửa soạn khắp nơi trên các tảng đá để tìm mai mối. Đột nhiên, cánh tay của Gia Uy chạm một hòn đá lạnh lẽo bám đầy bụi, được khắc lên một hình thù gì đó. Gia Uy dùng tay phủi sạch lớp bụi trên hòn đá, thì bề mặt của nó hiện rõ hình dạng một bông hoa bỉ ngạn. Gia Uy vừa chạm vào kêu lên, tìm thấy rồi. Đình Đình nhìn thấy vẻ mặt cô trở nên đầy hốt hoảng, cô hét lên để ngăn chặn không cho Gia Uy chạm vào. Khoan đã, không được chạm vào hòn đá đó. Nhưng đã quá muộn vì bàn tay của Gia Uy đã ấn mạnh vào hòn đá có hình hoa bỉ ngạn rồi. Thiên Hào nghe thấy giọng nói đầy hoảng sợ của Đình Đình kêu lên. Anh biết chăng có chuyện chẳng lành. Anh chuyển tầm mắt tình anh của mình nhìn sang phía Đình Đình và sẵn sàng chuẩn bị tư thế để bảo vệ cho cô. Cùng lúc đó, hình bông hoa bỉ ngạn trên hòn đá đó trở nên đỏ rực như màu sắc hiện hữu. Và theo sau là một làn khói dày đặc không biết từ đâu tỏa ra, bao trùm lấy toàn bộ không gian nơi bọn họ đang đứng. Đình Đình hét lên một lần nữa. Là khói độc, mọi người hãy bịt mũi miệng của mình lại ngay. Đột nhiên, một bàn tay to lớn phủ lên miệng và mũi của Đình Đình. Đình Đình đầy kinh ngạc, cô xoay người lại nhìn người đang che chắn bảo vệ cho cô. Đôi mắt cô hiện rõ sự bất ngờ và dịu dàng nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh của Thiên Hạo. Thiên Hạo với khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt chứa đầy tia nguy hiểm như loài sói hung hăng không có một chút hoảng sợ. Đình Đình liền nón trở lên, dùng tay của mình che mũi và miệng cho anh. Trong lòng cô thầm nghĩ, cái tên ngông cuồng này, anh nghĩ anh là loại người bất khả xâm phạm hay sao vậy chứ? Bàn tay mềm mại của cô vừa chạm lên đôi môi của anh, hơi thở nóng bỏng phả vào lòng bàn tay của cô, lòng cô cảm thấy cõi lòng mình gợn sóng. Một lúc sau, đám khói đầu này mới từ từ tiêu tan. Tứ đại hộ pháp không ngừng ho khan sặc sụa vài tiếng, và cũng chính là lúc họ nhìn thấy được Thiên Hạo và Đình Đình đang đứng ở đâu. Họ không thể ngờ trong tình cảnh nguy hiểm như vậy mà hai người bọn họ lại có thể ung dung thể hiện sự lo lắng cho đối phương một cách tỉnh tứ. Lúc này, Gia Duy mới thực sự tin rằng Đình Đình đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của Thiên Hạo, và ngược lại, Thiên Hạo cũng là một người quan trọng trong tim Đình Đình. Đình Đình nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn về phía của cô và Thiên Hạo, cô vội rút tay về và lảng sang chuyện khác. Tôi nghĩ tất cả mọi người nên cẩn thận, vì nơi đây vẫn còn ẩn chứa rất nhiều cơ quan còn hoạt động. Nghe Đình Đình nói vậy, ánh mắt của IT hiện rõ tia nghi ngờ. Chị dâu, có vẻ như chị biết rất rõ về nơi này thì phải. Tại sao lúc nãy chị lại biết cái tên thuộc hạ kia chạm vào hòn đá đó sẽ có khói độc tỏa ra? Hay là chị đã đến đây trước chúng tôi rồi? Thiên Hạo tuy không nói ra, nhưng chắc chắn anh cũng đoán ra được. Anh không muốn IT làm cho Đình Đình phải khó xử, nên đã lên tiếng bảo vệ cho cô. IT, bây giờ không phải là lúc để cậu hỏi cung vợ tôi. Bây giờ chúng ta nên tìm cách mở cho được phách đá này. Bọn người kia bây giờ chắc chắn đã đuổi theo gần đến nơi của chúng ta rồi đấy. IT miễn cưỡng gật đầu, nhưng ánh mắt đầy nghi hoặc của anh lại lướt qua Gia Uy và Đình Đình một lần nữa. Môi anh bỗng nhảy lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Đình Đình biết chắc IT đã bắt đầu nghi ngờ cô và Gia Uy, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, cô đành phải giữ sự bình tĩnh và không được để lộ danh tính, nếu không cả cô và Gia Uy đều sẽ gặp nguy hiểm. Đình Đình đi lướt qua trước mặt của IT, cô tiến thẳng đến phách đá trước mặt, cô soi đèn thật kỹ từng ngóc ngách thì vô tình phát hiện ra một hình bàn tay được phủ lên một lớp bụi dày đặc và mạng nhện. Cô dùng tay phủ sạch chúng đi và áp lòng bàn tay của mình lên trên hình bàn tay in trên phách đá. Lập tức, phách đá nặng nề cũng bắt đầu chuyển động. Rắc rắc. Tiếng khởi động lớn của cánh cửa bằng đá cùng với sự chuyển động lung lay nhẹ của hang động làm cho những mảng bụi lâu năm bám trên cánh cửa rơi xuống hết trên người của họ. Nhìn thấy mình đã mở được cánh cửa bằng đá, trong lòng Đình Đình không khỏi vui mừng. Cô nhoè miệng cười tươi tắn. Nhớ lại trong quá khứ, lúc cô còn nằm trong đợt huấn luyện gay gắt và đẫm máu của ba ruột Gia Uy, chính ông đã từng tiết lộ cho cô biết về nơi của mộ này. Nên cô đã được ông ta huấn luyện cách xâm nhập và những hang động tương tự như thế này rất nhiều lần. Tuy mỗi hang động đều khác nhau về lối đi và những cơ quan hoạt động, nhưng chúng lại có cùng một điểm giống nhau, đó là nếu bước vào khu vực chính thì họ sẽ phải đối đầu với đầy rẫy những chiếc bẫy chết chóc. Còn những thứ như vừa rồi chỉ là một phần khởi đầu mà thôi. Sau khi cánh cửa mở toang ra trước mắt, mọi người đều hết sức e dè, nhưng Đình Đình lại tỏ ra mạnh dạn bước vào bên trong. Thiên Hạo thế vậy liền đi cùng với cô, nhưng lần này không còn là những chiếc bẫy nguy hiểm nữa. Ánh sáng của chiếc đèn pin trên tay của Đình Đình dọi thẳng về phía trước, và đột nhiên bờ chân của cô bỗng khựng lại, cô hốt hoảng lùi về phía sau. Các người là ai? Lúc này hiện hữu trước mắt cô và Thiên Hạo là một đám người mặc đồ đen. Trên tay mỗi người đều có súng và mã tấu giải sắc bén. Khi nghe thấy tiếng cô hỏi thì một giọng đàn ông ồm ồm cất lên. Chào Phương Thiên Hạo, cậu đến đúng lúc lắm. Chúng tôi đã ở đây chờ các người đã lâu, còn bây giờ thì hãy chịu chết đi. Ha ha, tấn công. Vừa nghe được giọng nói của người đàn ông bí ẩn đeo chiếc mặt nạ hình ác quỷ kia, Đình Đình đã nhận ra kẻ đó chính là Lữ Gia Thành. Nhận được mệnh lệnh, đám thuộc hạ của hắn lập tức xông tới. Đình Đình trên tay cầm khẩu súng mà Thiên Hạo đã đưa cho cô. Lúc nãy lên nỏng sẵn và nhắm bắn vào những tên thuộc hạ của Lữ gia. Bằng. Thiên Hạo đứng kế bên cô, anh cũng ra sức bắn trả lại đối phương và không quên bảo vệ Đình Đình. Bọn họ đông hơn chúng ta, em hãy lùi về phía sau để bọn anh tiêu diệt chúng. Dứt lời, Thiên Hạo để Đình Đình lùi về phía sau. IT, Gia Uy, Mạc Ngôn, Tư Ngôn, Gia Duy, Chris xông lên bán hiểm trợ cho Thiên Hạo. Tiếng súng vang lên từ hai phía làm chấn động cả một không gian rộng lớn. Bầu không khí lúc này đây tràn ngập mùi thuốc súng và mùi chê chóc. Sau một hồi chiến đấu, thân thể thuộc hạ của Lữ Gia Thành lần lượt ngã quỵ xuống mặt đất. Để đối phó với những tên thuộc hạ này chỉ là chuyện nhỏ, chẳng nhằm nhò gì với tứ đại hộ pháp và một sát thủ chuyên nghiệp như IT và Thiên Hạo. Trong vòng chưa đầy 20 phút, họ đã khử được hơn một nửa số thuộc hạ của Lữ gia. Gia Uy cũng rất quyết liệt chống trả lại bọn chúng, ít ai biết được những thủ thuật giết người của băng nhóm Hoa Hồng Đen lại hết sức tàn độc như thế nào. Những kẻ xui xẻo khi đối đầu với Gia Uy đều bị anh ta dùng một loại kim kịch độc bắn vào mắt, làm cho đối phương ngã xuống, ôm lấy mắt rãy rụa đau đớn và chết ngay chưa đầy một phút. Đình Đình đứng yên một chỗ, ánh mắt thích thú nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Cả mắt sao bén đột nhiên tỏa sáng khi nhìn thấy hành động đầu ác đó của Gia Uy. Chân đầu chết người đó do chính tay cô đã bảo chế ra, và chỉ có người của Hoa Hồng Đen mới sử dụng loại kịch độc đó. Đình Đình vốn đã từng chế tạo và tiếp xúc với rất nhiều loại chất độc khác nhau, nên đối với cô, khoản độc vừa rồi chỉ là chuyện còn con mà thôi. Đình Đình đứng yên tay khoanh tròn trước ngực, cô ngừng quan sát Gia Uy, ánh mắt cô di rời sang hướng Thiên Hạo. Cô thấy anh vẫn hiên ngang chiến đấu quyết liệt, ánh mắt đầy sát khí. Đột nhiên ngay lúc đó, ánh mắt của Đình Đình lóe lên một tia nguy hiểm khi trông thấy có một tên đã bị thương, nhưng hắn đang cố cự dậy với lấy khẩu súng rơi trên mặt đất nhắm bắn về phía Thiên Hạo. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng không suy nghĩ nhiều, Đình Đình dùng khẩu súng đang cầm trên tay nhắm bắn một phát chí mạng vào đầu của tên thuộc hạ, làm cho khẩu súng trên tay và cả một thân hình vạm vỡ của hắn ta ngã ẩm xuống đất trước sự sững sờ của IT và Thiên Hạo. IT nhoẻn miệng cười, trong lòng đầy thán phục. Làm tốt lắm. Đình Đình không thể nào đứng yên được nữa. Cô dùng súng nhắm bắn từng tên thuộc hạ của Lữ gia, và cô quyết tâm đánh đuổi cái tên Lữ gia thành khốn khiếp đó ra khỏi nơi này trước khi chính tay cô sẽ giết chết hắn. Lữ gia thành phát hiện ra Đình Đình đang nhắm về phía mình, hắn ta liền ra lệnh cho hai tên thuộc hạ thân cận của mình chuẩn bị đối phó với cô. Khi Đình Đình đang tiến về gần phía Lữ gia thành thì cô đã bị hai tên thuộc hạ thân cận của hắn ra tay đám một phát thật mạnh vào tay cô, làm cho khẩu súng trên tay cô rơi xuống đất. Và một tên thuộc hạ khác nhân lúc cô đánh rơi khẩu súng liền nắm lấy cổ áo cô từ phía sau và đá một cú thật mạnh vào người cô. Đình Đình bất ngờ bị tấn công, cô xoay người lại và đánh trả kẻ dám ra tay đánh lén cô, làm cho cổ áo bị tủa ra để lộ hình xăm một hoa hồng đen ở giữa gáy. Rất nhanh sau đó, cô vội vàng chỉnh lại cổ áo của mình trở về hình dạng lúc ban đầu, nhưng cô không biết rằng Thiên Hạo đã vô tình nhìn thấy hình xăm đó của cô. Đình Đình giữ vững phong thái, cô cố gắng đánh bại hai tên cận vệ của Lữ gia thành, nhưng chẳng hiểu sao hai tên này lại có võ công cao cường đến như vậy. Mặc dù cô đánh với chúng mệt rã người mà vẫn không phân thắng bại. Thiên Hạo chứng kiến cảnh này, anh không muốn xem thử tài nghệ của cô nữa. Anh lao đến ôm lấy cô, nhẹ nhàng bảo: "Ngoan ở yên đây nhé, anh sẽ thay em xử lý bọn chúng." Nói xong, Thiên Hạo chỉnh lại áo khoác da màu đen của mình. Lúc này, khuôn mặt của anh trở nên lạnh lùng, hung hăng, trông rất đáng sợ. Anh như một con sát lang hung tợn và uy quyền đang lao đến vồ chết con mồi. Đình Đình nhìn theo dáng người cao lớn của anh xông đến, dùng hết sức lực của mình đánh vào điểm yếu của bọn chúng rất nhanh, liền lấy đi mạng sống của kẻ địch. Anh như một con sát lang hung tợn và uy quyền đang lao đến vồ chết con mồi. Đình Đình nhìn theo dáng người cao lớn của anh xông đến, dùng hết sức lực của mình đánh vào điểm yếu của bọn chúng, rất nhanh liền lấy đi mạng sống của kẻ địch. Đình Đình với ánh mắt ngưỡng mộ không hề rời khỏi bóng dáng của anh, trong lòng cô thầm khen ngợi. Xem ra mình cũng thật là may mắn vì có được một người đàn ông vừa đẹp trai, tài giỏi, có thể nói là một người xuất chúng, độc nhất vô nhị. Sau khi hạ gục toàn bộ thuộc hạ của Lữ gia thành, Thiên Hạo liền nhắm đến kẻ cầm đầu mang mặt nạ ác quỷ và định ra tay với hắn thì đã bị Đình Đình ngăn lại. Thiên Hạo, dừng tay lại. Đình Đình bước đến chỗ của Thiên Hạo và Lữ gia thành nói: "Hãy tha cho hắn ta đi, dù gì thuộc hạ của hắn cũng đã chết hết rồi, bây giờ chỉ còn lại một mình hắn. Em nghĩ hắn cũng chẳng dám làm hại đến chúng ta đâu." Thiên Hạo nhíu mày thắc mắc hỏi: "Em định thả hắn sao?" Đình Đình mỉm cười: "Không, bây giờ hãy trói hắn lại đây, đợi sau khi tìm được phong ấn Ngảo Long, chúng ta quay lại xử lý hắn cũng chưa muộn." Thiên Hạo nghe cô nói vậy, anh đành gật đầu và ra lệnh cho tứ đại hộ pháp trói chặt Lữ gia thành lại. IT đi đến tháo chiếc mặt nạ ra để lộ rõ gương mặt thật của hắn. "Ồ, hóa ra là ông à, có phải Lữ gia các ông chán sống rồi hay sao mà dám đụng đến vương gia hả?" Lữ gia thành cười ổ lên: "Là tôi đấy thì sao? Các người nghĩ gia tộc vương gia các người cao quý lắm hay sao mà các gia tộc khác không dám động vào chứ? Chẳng qua là thời cơ chưa đến lúc đó thôi. Các người đừng quá hồng hách ngạo mạn, tự xưng mình là gia tộc lớn nhất, vĩ đại nhất. Vì chưa biết chắc các người sẽ bị diệt vong lúc nào đâu.
Ai thì tức giận định bắn chết hắn ta, thì Thiên Hào đã kịp ngăn cản. Hãy nghe theo lời của Đình Đình, không được giết hắn ta.
Nhưng hắn ta dám xúc phạm đến Phương gia.
Ai thì còn chưa nói hết câu đã bị Thiên Hạo nạt ngang. Tôi bảo sao thì cậu làm như vậy, đây là mệnh lệnh.
Được, chúng ta đi tìm Bảo Vật thôi, còn hắn tạm thời cứ để hắn ở lại đây.
Nhóm người của Thiên Hạo tiếp tục đi tiếp để tìm Bảo Vật và để mặc Lữ Gia Thành bị trói chặt cả hai tay hai chân lại. Để nhóm người Thiên Hạo đi, hắn ta nhoẻn miệng cười khinh bỉ.
Để rồi xem các người có toàn mạng mà rời khỏi được đây không. Ha ha, cái ngày Vương gia bị tận diệt cũng đã sắp đến rồi. Vương Thiên Hạo, để tao xem mà còn hống hách được bao lâu.
Thiên Hạo và Đình Đình hiện giờ đang đi đầu. Họ đi thẳng được một đoạn thì đụng phải ba lối rẽ khác nhau. Gia Duy thể phẩy liền cất tiếng hỏi,
tại sao lại có tới ba lối đi khác nhau? Vậy bây giờ chúng ta nên đi lối nào đây Thiên Hạo?
Thiên Hạo trầm mặc suy nghĩ. Đình Đình đi tới đi lui ngắm nhìn ba lối đi. Chris liền nói,
lão đại, chúng ta có cần phải thử trước như hai lối đi ban đầu không? Nhỡ như bên trong đó lại có những cái bẫy khác.
Những người khác cũng đồng tình với ý kiến của Chris, chi bằng phải thử trước cho an toàn. Chris, Gia Duy, Mạc Ngôn lần lượt ném chiếc đèn pin trên tay của mình vào ba lối đi và cùng chờ đợi động tĩnh ở bên trong. Sau một hồi chờ đợi, cảm thấy mọi thứ đều im lặng, không xảy ra bất cứ tiếng động gì, thì Thiên Hào liền đưa ra quyết định.
Tôi nghĩ ba lối đi này có thể sẽ thông với nhau. Chỉ bằng bây giờ chúng ta chia nhau đi vào ba lối này. Tôi và Đình Đình sẽ đi vào lối đi ở giữa, còn các cậu thì chia nhau đi vào hai lối còn lại.
Tất cả bọn họ gật đầu đồng ý và cùng nhau bước vào ba lối đi khác nhau. Khi Thiên Hào và Đình Đình vừa đi được một đoạn, thì họ đã bị rơi xuống một cái hồ rất sâu trong lòng đất.
A!
Tiếng hét của Đình Đình làm kinh động đến những người đi ở hai lối đi bên cạnh.
Là tiếng hét của Đình Đình, chả lẽ hai người họ đã xảy ra chuyện rồi sao?
Từ Ngôn quay sang nói với IT và Gia Duy, bọn họ lập tức quay trở ra và đi vào lối đi ở giữa của Thiên Hạo và Đình Đình đã chọn lúc nãy để tìm họ. Nhưng khi lúc Thiên Hạo và Đình Đình vừa rơi xuống hố thì mặt đất đã trở về với hình dạng phẳng lặng ban đầu. Dù cho đám người của IT có tìm có gọi khản giọng thì bọn họ cũng không nghe thấy. Đình Đình sau khi bị rơi từ trên cao xuống nền đất cứng làm cho cô bị đau, cô lủng củng ngồi dậy. Thiên Hào lo lắng tiến đến đỡ cô đứng dậy.
Em có bị thương ở đâu không?
Đình Đình lắc đầu.
Em không sao, còn anh có bị đau ở đâu không?
Em yên tâm, anh cũng không sao cả. Nhưng mà chúng ta đã bị rơi xuống nơi này rồi, bây giờ chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây thôi.
Đình Đình đã quá quen với những thứ này rồi nên cô bình thản nói,
anh đừng lo, chắc chắn chúng ta sẽ thoát ra được thôi mà, lối thoát chỉ ở gần quanh đây thôi.
Nói xong, cô biết mình đã lỡ lời rồi. Đối với một người tinh anh nhạy bén như Thiên Hạo thì cô nên cản tỏ ra không biết gì sẽ tốt hơn. Nhưng đã quá muộn, Thiên Hạo trong lòng lại dấy lên sự hoài nghi về thân phận thật của Đình Đình.
Trong lúc Đình Đình vừa định xoay người thì bàn tay của Thiên Hạo đã vươn tới cầm lấy cổ tay cô. Trong lúc Đình Đình vừa định xoay người đi thì bàn tay của Thiên Hạo đã vươn tới cầm lấy cổ tay cô. Anh dùng sức kéo thân thể mảnh mai của Đình Đình nằm gọn trong lòng anh. Ánh mắt lãnh đạm xen lẫn tiểu phức tạp nhìn Đình Đình làm cô cảm thấy bối rối, không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.
Chả lẽ anh đã biết được thân phận của mình sao?
Vừa rồi Thiên Hạo đã nhìn thấy Đình Đình ra tay trừ khử tên thuộc hạ của Lữ gia, trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô vì cứu anh đã không ngần ngại để lộ thân phận của mình. Thiên Hào từ trước đến giờ vốn dĩ là một người thâm sâu khó lường. Anh không thích sự mờ mịt không rõ ràng nên muốn chứng thực suy nghĩ của mình. Lúc nãy anh đã vô tình nhìn thấy phía sau gáy của Đình Đình có một hình xăm hình hoa hậu đen. Khi Thiên Hào nhìn thấy hình xăm đó, anh đã đoán được phần nào về thân phận thật sự của Đình Đình. Với ánh mắt nhìn người uyên thâm và cảm giác nhạy bén của loài sói, Thiên Hạo làm sao không biết Đình Đình cố tình đóng kịch trước mặt anh. Nhưng tử thần trong đáy lòng, anh mong rằng có một ngày Đình Đình sẽ chính miệng nói cho anh biết về thân phận thật sự của cô.
Thiên Hạo biết đến lúc đó anh mới thật sự nắm giữ trái tim của Đình Đình.
Thiên Hạo nhíu mày trong vẻ không vui,
Tay anh giữ chặt cái cảm thanh tú của Đình Đình thản nhiên nâng lên, không cho phép cô trốn tránh ánh mắt tỏa rõ sự uy hiếp rõ ràng của anh. Giọng nói nghiêm túc nhả ra từng chữ một. Em có giấu giếm anh điều gì không? Đầu óc Đình Đình cảm giác quay mòng mòng theo từng chữ Thiên Hạo vừa thốt ra. Cô hít vào một hơi thở sâu, ổn định lại tinh thần, nhìn Thiên Hạo bằng ánh mắt vô tội. Không. Đình Đình cân giọng dứt khoát, kèm theo cái lắc đầu đầy kiên định. Cô thầm nghĩ, liệu anh ấy sẽ có phản ứng gì khi biết được thân phận thật của mình, và lúc ban đầu cô tiếp cận anh là vì có chủ đích. Trong đầu Đình Đình lúc này cứ văng vẳng câu hỏi mà chính bản thân cô cũng cảm giác sợ hãi khi tìm thấy câu trả lời. Một người ngông cuồng kiêu ngạo như Thiên Hạo, chỉ cần thuộc hạ của anh nói dối, dù chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, thì anh cũng sẽ nổi trận lôi đình giết chết hắn để làm gương cho những thuộc hạ khác. Đình Đình thật sự không dám tưởng tượng ra Thiên Hạo sẽ phẫn nộ đến cỡ nào nếu cô mở miệng nói ra. Thiên Hạo, em, thật ra em chính là Râu, thủ lĩnh của tổ chức Hoa Hồng Đen. Suy nghĩ đến nét mặt muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Thiên Hạo khi nghe cô nói ra sự thật, Đình Đình lập tức vứt bỏ ý nghĩ điên cuồng đó trong đầu. Lúc này, khuôn mặt của hai người gần nhau trong gang tấc. Thiên Hạo nhìn thấy Đình Đình với nét mặt ủ rũ, ai biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Nét mặt hung dữ lại lùng của Thiên Hạo dần dần giãn ra. Anh yêu thương con đôi môi mỏng lên thành một nụ cười nhẹ. Vì anh biết Đình Đình đang tìm cách để nói ra sự thật, vậy anh sẽ không ép buộc cô. Không biết từ lúc nào, Thiên Hạo bàn tay ấm áp của anh bất giác sờ vào khuôn mặt diễm lệ của Đình Đình. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Thiên Hạo cúi xuống phủ đôi môi mỏng mang theo tính cách ngông cuồng lên đôi môi đầy đặn mềm mại của cô. Tay anh thản nhiên tròn qua eo của Đình Đình, áp thân thể mềm nhũn của cô vào lòng. Đình Đình không hề có sự kháng cự, ngược lại cô thuận theo hành động của anh. Tay cô tự nhiên siết chặt vòng eo mạnh mẽ của anh. Khi môi hai người chạm vào nhau, một luồng điện chạy khắp nơi trên cơ thể của hai người. Thiên Hạo nhẹ nhàng hôn vào môi trên rồi di chuyển xuống bờ môi dưới. Anh tận hưởng cảm giác ẩm ướt mềm mại ngọt ngào từ đôi môi cô. Anh không dùng lưỡi, chỉ dùng môi dịu dàng mút lấy đôi môi gợi cảm của Đình Đình. Cảm giác mật ngọt của hai người hòa quyện vào nhau, làm thân thể cả hai nóng lên vì nụ hôn mãnh liệt. Bỗng cả hai nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng khè khè cách họ không xa. Đình Đình vừa đẩy Thiên Hạo ra, cả hai tỏ ra khá kinh ngạc khi nhìn thấy xung quanh của bọn họ bây giờ có rất nhiều gián thổ đang bò đến chỗ họ. Đình Đình xoay người lại, lưng cô tựa vào lưng Thiên Hạo với tư thế phòng thủ. Thiên Hạo, chúng ta bây giờ đã rơi vào bẫy gián thổ, anh phải thật cẩn thận khi đối phó với chúng. Ừ, em đừng lo cho anh, vậy còn em thì sao? Em có sợ gián không? Nghe Thiên Hạo hỏi, Đình Đình suy chút nữa thì bật cười thành tiếng. Đối với loại gián thổ tầm thường này, chúng làm sao có thể nguy hiểm bằng cô được chứ? Bởi vì có loại gián độc nào mà cô chưa từng gặp qua, thậm chí chính tay cô đã lấy nọc độc của chúng nữa cơ mà. Đình Đình cố nhịn cười và hết sức bình tĩnh trả lời. Không, em không sợ rắn. Thiên Hạo nhếch môi cười lạnh. Cũng đúng, đối với loại rắn này thì làm sao có thể dọa được một sát thủ chuyên nghiệp chứ? Bà bối hả? Anh nói vậy có đúng không hả? Đình Đình nghe anh nói vậy, trong lòng cô lúc này vô cùng chột dạ. Cô nuốt nước bọt, gắng hưởng nụ cười trên môi, tìm cách ngụy biện che giấu thân phận thật của mình. Thiên Hạo, anh nói cái gì vậy chứ? Em nghe chẳng hiểu gì cả. Cái gì mà sát thủ chứ? Có phải anh đang cho rằng em là một sát thủ đúng không? Thiên Hạo lúc này rút một con dao nhọn mà anh đã chuẩn bị sẵn từ trước ra. Anh vù dao chém liên tục vào những con rắn đầu hung tợn đang ngẩng cao đầu tấn công anh và cô. Thiên Hạo vừa chém vào lũ rắn vừa nói, tùy em vậy, nếu em muốn che giấu thì anh cũng chẳng có lý do gì để ép buộc em phải khai ra sự thật em là ai. Nhưng anh sẽ đợi, đợi ngày chính miệng em nói ra sự thật, đó mới chính là điều anh cần ở em. Nghe những lời nói vừa rồi của Thiên Hạo, Đình Đình cảm thấy có lỗi với anh vì đã che giấu thân phận thật của mình. Nhưng hiện tại, bây giờ cô không thể nói ra sự thật, cô chính là người cùng phe với những gia tộc Mã gia và Lữ gia đang chống đối lại anh. Nếu như cô nói ra thì có còn tin tưởng cô và để cho cô đi cùng anh nữa hay không? Dù bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô nhất định sẽ không tiết lộ ra thân phận thật của mình cho anh biết. Đợi sau này có cơ hội, cô sẽ nói ra. Thiên Hạo, em xin lỗi, chuyện này em không thể tiết lộ được. Sau này em nhất định sẽ tạ lỗi với anh. Suy nghĩ đã thông, Cô đảo mắt nhìn về phía Thiên Hạo, cô thấy anh đang ra sức tiêu diệt lũ rắn. Nhưng không biết từ đâu, bọn chúng lại kéo đến mỗi lúc càng nhiều hơn so với ban đầu, và còn có cả rết và nhện độc. Đình Đình cảm nhận tình thế bây giờ vô cùng bất ổn. Nếu như cứ để cho Thiên Hạo chống trả bằng cách này với chúng, thì cho dù anh có tài giỏi và nhanh nhẹn đến mấy, thì cũng sớm bỏ mạng lại đây mà thôi. Đình Đình lấy từ trong túi áo một lọ nhỏ màu vàng, cô chút ra vài viên thuốc màu trắng, dùng sức bom nát tất cả các viên thuốc và âm thầm rắc lên người Thiên Hạo. Còn số thuốc còn lại, cô tiếp tục rắc lên trên người của mình. Đột nhiên, những con nhện độc và rết bỏ đến chỗ cô và anh đang đứng, vừa định tấn công thì bọn chúng lại bỏ đi chỗ khác. Thiên Hạo lấy làm lạ khi nhìn thấy lũ nhện và rết, chẳng hiểu tại sao chúng vừa đến gần anh lại liền bỏ đi nơi khác lẩn tránh. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm, vì bây giờ anh cần phải xử lý lũ rắn độc hung hăng này. Còn Đình Đình, cô dùng súng nhắm bắn liên tục vào đầu của những con rắn đang vây quanh dưới chân cô. Nhờ có tiếng súng vang lên mà IT, Gia Uy và tứ đại hộ pháp của Thiên Hạo đã nghe thấy. Gia Uy ghé tay sát xuống mặt đất để dò tìm động tĩnh, vì anh ta cũng đã từng tập luyện cùng với Đình Đình ở những hang động nguy hiểm như thế này do chính ba anh đã tạo ra. Anh quay sang nhìn IT nói: "Tôi nghe thấy tiếng súng vừa rồi được phát ra ở dưới mặt đất này đây. Có lẽ họ đang bị mắc kẹt ở bên dưới." IT nhíu mày hỏi lại: "Người chắc chứ? Vậy bây giờ làm cách nào để tìm được lối đi dẫn đến chỗ của họ?" Gia Uy đứng dậy, anh trầm mặc suy nghĩ. Trước kia Đình Đình có tiết lộ cho anh biết về cơ chế hoạt động của từng cơ quan bên trong hang động. Đối với hang động được chia thành 3 lối đi thì chắc chắn sẽ có một lối đi chính, một lối nguy hiểm và một lối sẽ ẩn chứa nhiều nguy cơ phát sinh 50-50. Lối đi mà Thiên Hạo và Đình Đình đã chọn chính là lối đi nguy hiểm hoặc là lối đi loại thứ 3, 50-50. Nếu vậy thì một trong hai lối đi này sẽ có một lối dẫn đến nơi hai người họ bị mắc kẹt. Gia Uy liền nói: "Bây giờ chúng ta sẽ chia thành hai nhóm để đi tìm chủ nhân. Theo như sự suy đoán của tôi thì một trong hai lối đi này sẽ có một lối đi dẫn đến nơi chủ nhân đang bị mắc kẹt." IT bán tin bán nghi: "Nếu thật là vậy thì ta và Gia Uy sẽ đi cùng với ngươi, còn ba người còn lại sẽ đi lối khác." "Được, chúng ta đi thôi, nhanh lên." Cứ thế, họ lần theo tiếng súng với hy vọng sẽ tìm ra được Thiên Hạo và Đình Đình. Gia Uy, IT, Gia Duy chạy theo lối mòn. Một lúc sau họ nhìn thấy trước mặt là một lỗ thủng hình tròn lớn tối om. Vừa nhìn thấy, Gia Uy đã mừng rỡ reo lên: "Tìm thấy rồi." Dứt lời, Gia Uy liền nhảy tọt vào bên trong. IT và Gia Duy cũng đều lần lượt nhảy vào xong. Họ bất ngờ vì bị tuột thẳng xuống với tốc độ rất nhanh, giống như đang trượt trong ống trượt tối đen ở công viên nước. Bịch bịch bịch, ba tiếng động vang lên làm cho Thiên Hạo và Đình Đình hướng mắt tập trung về nơi vừa phát ra tiếng động mạnh. Vừa nhìn thấy ba người vừa rơi từ trên xuống, Đình Đình vội lên tiếng cảnh báo: "Cẩn thận, ở đây có rất nhiều rắn rết phản hiện, tất cả bọn chúng đều là loại có nọc độc." Gia Uy nghe Đình Đình nói vậy, anh ta biết ngay mình nên sử dụng loại thuốc giống như Đình Đình đã sử dụng. Đó là loại thuốc cũng do chính tay cô bào chế, có tác dụng xua đuổi các loại bò sát và côn trùng. Gia Uy lấy thôi ra và bao nát thành dạng bột, sau đó giải lên người của mình, rồi đến IT và Gia Duy. Gia Duy nhìn thấy liền hỏi: "Người đã làm cái quái gì thế?" Gia Uy vừa cất lọ thuốc vào túi quần vừa nói: "À, chỉ là tôi đang dùng thuốc để xua đuổi các loài côn trùng và bò sát thôi. Bây giờ hai người hoàn toàn yên tâm, không sợ bị bọn chúng tấn công nữa rồi." Gia Duy và IT dùng ánh mắt ngờ vực nhìn nhau và cùng nhau xông lên hỗ trợ Thiên Hạo tiêu diệt rắn. Đình Đình nhìn thấy mấy con rắn độc giống như điên lên, chỉ cần nhìn thấy người liền hung hăng xông tới tấn công. Suy nghĩ một chút, Đình Đình liền lấy trong túi áo ra một lọ thủy tinh chứa một chất lỏng màu trắng. Loại chất lỏng đó chính là chất kỷ độc chết người do Đình Đình bào chế ra. Trong thành phần có chứa tất cả nọc độc của loài rắn độc nguy hiểm và một số thành phần độc sửa khác. Ngoài tác dụng để tẩm vào cây kim để giết người thì loại độc dược đó còn có một tác dụng xua đuổi được những loài bò sát nguy hiểm. Nếu chúng bị dính phải chất độc này sẽ làm cho chúng bị tê liệt và chết sau vài giây. Đình Đình vội vàng đổ dung dịch màu trắng đó xuống mặt đất tạo thành một cái vòng tròn thật lớn. Cô nhanh tay kéo Thiên Hạo đứng vào bên trong. Đình Đình liền nhìn mọi người lên tiếng: "Mau đứng vào trong này." IT và Gia Duy đang đối phó với một bầy rắn độc bên phải, nghe Đình Đình nói vậy liền quay đầu chạy về hướng cái phòng tròn. Vừa chạy, Bọn họ vừa dùng chân đạp mạnh lên đầu của mấy con gián độc. Dù đã bị họ bàn ra thành hai khúc, nhưng nó vẫn cử động còn chưa chết. Muốn giết chết nó một cách triệt để, họ phải tấn công phá hoại phần đầu của con rắn. IT và Gia Duy vừa an toàn nhảy vào trong cái vòng tròn, Đình Đình liền dùng bật lửa thả xuống. Ngọn lửa từ chỗ Đình Đình châm lên lập tức lan tỏa cháy theo cái vòng tròn cô vừa tạo ra. Cô lớn tiếng ra lệnh: "Mọi người mau bịt mũi lại, không được hít phải khói, nếu không sẽ mất mạng đấy." Mấy con rắn độc nhìn thấy lửa không dám tiến đến gần, và làn khói bắt đầu tỏa ra mù mịt. Những con rắn rết nhiệt độc bắt đầu chuyển hướng về phía của Gia Uy. Trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, một bầy rắn độc hung hăng tiến đến hướng của Gia Uy lúc này đang đứng cách bọn họ tầm 3 mét. "Cẩn thận!" Đình Đình lo lắng kêu lên. IT và Gia Duy hướng nỏ súng bắn vào những con rắn đang trổ lên. Tiến đến gần bọn họ. Gia Uy nhìn thấy Đình Đình và những người khác chuẩn bị xông ra khỏi cái vòng an toàn để cứu anh. Gia Uy liền cau mày cất giọng lạnh lẽo: "Đừng lo cho tôi." Nghe Gia Uy nói vậy, Đình Đình lại càng không nỡ để cho Gia Uy một mình chống lại lũ rắn kia. Cô vừa định bước chân ra khỏi vòng tròn thì cánh tay cô đã bị Thiên Hạo giữ lại. Thiên Hạo cúi xuống nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh một cách lạ thường của Đình Đình hỏi: "Em định ra đó cứu người của em sao?" Đình Đình nhìn thẳng vào cặp mắt hiện lên đằng đằng sát khí của Thiên Hạo đang một cách vô cùng bình thản. "Anh đang nói gì vậy? Anh ta là thuộc hạ của anh kia mà. Chẳng nhẽ anh muốn để anh ta bị rắn cắn chết mà không cứu sao?" Nghe Đình Đình nói vậy, trong ánh mắt của Thiên Hạo bất giác hiện lên ý cười. Tay anh vừa lên xoa đầu Đình Đình một cách dịu dàng. "Hai người nghĩ có thể dễ dàng qua mắt được anh sao?" Nói xong, Thiên Hạo vươn cánh tay cường tráng của mình ôm Đình Đình vào lòng. "Nếu em muốn bước ra ngoài thì anh sẽ đi cùng với em." Đến mức này, Đình Đình chỉ biết miên cưỡng gật đầu. Thiên Hạo giờ con dao sắc bén thuận theo hành động nhanh như gió của anh, chém ngang qua tiếng con rắn đầu trước mặt. Tay anh không ngừng cua qua cua lại, chân liên tục đám lên phần đầu của mấy con rắn bị đứt ra làm đôi, nằm ghê tởm dưới mặt đất. Trước ánh mắt kinh ngạc của IT và Gia Duy, mấy con rắn đầu dù có làm hùm làm hổ muốn tấn công mục tiêu của nó, nhưng không biết vì sao khi họ hung hăng tiến đến gần Thiên Hạo, đột nhiên mấy con rắn đầu lập tức do dự, không dám tiến đến gần hơn. IT với nét mặt khó tin, cả mắt sáng quắc nhìn Thiên Hạo và Đình Đình, trong lòng anh hiện lên thắc mắc. Tại sao mấy con rắn lại tỏ ra sợ sệt đến như vậy? Phải, hình như trên người của anh hai có thứ gì đó khiến bọn chúng không dám tiến đến gần hơn. IT quan sát thật kỹ trên người của Thiên Hạo, anh nhìn thấy trên vai anh có dính bột màu trắng. Vậy thì chắc là do anh ấy đã được xác loại thuốc giống với cái tên khả nghi lúc nãy đã xác lên người của mình. Nếu nói vậy thì không lẽ giữa tên đó và chị dâu là người cùng phe với nhau? Ban đầu họ đã cùng nhau đến đây. Gia Duy nhìn Đình Đình lúc này thật hăng hái giết chết đám rắn đầu trước mặt một cách tàn bạo. Thiên Hạo lại tỏ ra không hề kinh ngạc, nhìn thấy nét mặt bàng hoàng của bọn thuộc hạ, trong lòng muốn cười nhưng cố kiểm chế. Đột nhiên, Đình Đình cảm giác được sự ấm áp từ cánh tay đang choảng qua eo, cô nghi ngờ nhìn xuống. Lúc này, Đình Đình mới chợt nhớ ra vết thương cũ của Thiên Hạo vẫn còn chưa khỏi hẳn, bây giờ còn đủ sức để giết mấy con rắn độc làm kinh động đến vết thương trên ngực. Đình Đình không còn tâm trạng để suy nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Cô lập tức lấy trong túi ra vài viên thuốc âm thầm bóp nát nó. Trong lúc mọi người đang dồn hết sự chú ý của mình trên người của Thiên Hạo, Đình Đình ra tay nhanh như chớp, thần không biết, quỷ không hay. Cô thản nhiên xác buộc thuốc trắng trong chiếc lọ màu đen lên mấy con rắn độc. Chỉ trong tích tắc, hàng loạt con rắn lập tức co rút dãy rụa quằn quại rồi lan đùng ra chết sạch. Ánh mắt của mọi người không thể giấu được nỗi kinh ngạc trong lòng. Không ai biết vì sao đột nhiên mấy con rắn độc lại chết một cách bí ẩn như vậy. Chỉ duy nhất có một mình Gia Uy mới biết mấy con rắn độc là do thuốc độc của Đình Đình giết chết. Cho dù Đình Đình ra tay rất nhanh, nhưng cũng không thể qua được ánh mắt nhạy bén của IT. Trước khi đến đây, anh luôn nhớ kỹ lời của Hàn Vũ Phong căn dặn, nếu Đình Đình đi theo thì phải luôn để mắt đến cô ta. Không biết vì sao trong lòng Hàn Vũ Phong lại có cảm giác Đình Đình không phải là một con người đơn giản, hay là do thân phận của cô là một sát thủ nguy hiểm. Anh nhờ IT quan sát nhất cử nhất động của Đình Đình, chém việc cô có mưu đồ bất chính muốn làm hại đến Thiên Hạo hoặc có mưu đồ cướp đi bảo vật. Ánh mắt thích thú của IT không thể nào rời khỏi Đình Đình. Trong lòng anh thật không ngờ một cô gái xinh đẹp như Đình Đình lại ra tay còn ác độc hơn anh nữa. Trong lòng IT ban đầu có thiện cảm với cô chị dâu này. Sau khi bầy rắn độc chết hết, tuy trong lòng tất cả mọi người còn rất nhiều nghi vấn, nhưng mà kệ vì sao mấy con rắn độc đột nhiên chết hết, bây giờ việc quan trọng nhất chính là phải nhanh chóng đi đến khu trung tâm của cổ mộ để tìm phong ấn Ngọc Long. Phía bên ngoài cổ mộ bây giờ đã được bao vây bởi người của Thiên Đại, Thiên Mẫn và Mạc Liên Thành. Thiên Đại sốt sáng nhìn sang Mạc Liên Thành đang hầm một điếu xì gà nhả ra từ làn khói trắng hòa vào không khí. Mạc Tổng, tại sao đã lâu như vậy rồi mà cái tên Lữ Tổng và người của ông ta quay trở ra, hay là bọn họ đã xảy ra chuyện? Mạc Liên Thành nhếch môi cười hiểm. Thiên Đại, cậu đừng quá lo lắng, cứ để cho bọn chúng chém giết lẫn nhau. Chúng ta cứ ở ngoài này chờ đợi kết quả. Nếu tên nhóc tiểu tử đó tìm được phong ấn, thì nhân cơ hội này chúng ta tiêu diệt nó và cướp lấy phong ấn. Thì chẳng phải hai cậu sẽ được một công đôi việc, ngư ông đắc lợi hay sao chứ hả? Nhưng Lữ gia cùng một phe với chúng ta kia mà. Hà hà, cùng phe sao? Tôi chỉ là muốn lợi dụng hắn, để hắn thay chúng ta đối đầu với cái tên tiểu tử đó mà thôi. Mà Tổng, ông đúng là một lão quỷ mà. Hà hà. Này, đại thiếu gia, là cậu đang chửi tôi hay là đang ghen tôi vậy hả? Không dám, không dám, tôi nói đùa thôi mà. Sau khi thoát khỏi cái bẫy gián thổ, nhóm người của Thiên Hạo và Đình Đình lại tiếp tục lên đường đi tìm báu vật. Họ mòn men theo một lối mòn khác, lối mòn dẫn họ đi đến một con suối ngầm. Do từ lúc bước vào đây đến giờ, họ phải đi bộ và chiến đấu rất nhiều, nên bây giờ tất cả họ đều thấm mệt và khát nước. Nhìn thấy con suối ngầm đang chảy rau sách bên kia, họ vui mừng hớn hở chạy đến. Vừa định dùng tay để hứng nước uống thì đã bị Đình Đình ngăn lại. Khoan đã, các người không được uống nước ở con suối này. IT nhíu mày nhìn Đình Đình hỏi, tại sao lại không được, chúng tôi bây giờ rất khát. Đình Đình không cần giải thích nhiều, cô mới đến cạnh con suối và chỉ tay về hướng những cái xác người đang nằm rải rác của những bộ xương đã phân hủy từ lâu. Các người nhìn phía bên kia xem, toàn là xác người đã chết, vậy các người có còn muốn uống nước này nữa không? IT, Thiền Hạo, Mạc Ngôn, Tư Ngôn, Gia Duy và Gia Uy, Chris đồng loạt nhìn theo hướng ngón tay Đình Đình đang chỉ về phía có rất nhiều xác người. Chris và Gia Uy thấy cảnh đó, họ nôn thốc nôn tháo. Thiền Hạo lạnh lùng nói, chúng ta nên rời khỏi đây ngay thôi. Vừa dứt lời, anh nắm tay Đình Đình kéo cô đi. Bọn họ phải băng qua con suối bằng cách trèo lên những hòn đá to nằm ngổn ngang dưới suối. Vừa qua khỏi con suối, họ lại bị rơi vào một con đường nhỏ hẹp thắp đầy nến sáng. Họ hết sức cẩn trọng bước đi về phía trước vì họ không biết được sẽ còn có những cái bẫy nào nữa hay không. Đi được một lúc, cuối cùng con đường này lại dẫn họ vào được trung tâm của cổ mộ. Trước mắt họ là một không gian vô cùng rộng lớn. Ở giữa là một cỗ quan tài được đặt trên một bông hoa bỉ ngạn bằng đá rất lớn. Thiên Hạo mở iPad lên thì giọng nói của Hàn Vũ Phong vừa cất lên. Thiên Hạo, tôi đã xác định được vị trí cậu đã vào được nơi cất giấu phong ấn Ngọc Long rồi. Bây giờ cậu phải trèo lên hoa bỉ ngạn, phá vỡ nắp quan tài để lấy được phong ấn. Được, tôi làm ngay đây. Nhưng khi Thiên Hạo vừa định tiến lại gần hoa bỉ ngạn đá thì bỗng một âm thanh kỳ quái xuất hiện từ cây đàn tranh đặt trên chiếc bàn gần chỗ họ đứng. Sau đó mỗi người đều rơi vào một trạng thái khác nhau. Bọn họ đều rơi vào một khoảng không xung quanh toàn một màu trắng và đều cất tiếng gọi lớn tên của nhau, nhưng đáp lại chỉ toàn một sự im lặng. Bỗng sau lưng Đình Đình xuất hiện một người nam nhân. Cô rút khẩu súng ra quay người lại phía sau phòng thủ thì trước mắt cô bây giờ là Thiên Hạo. Anh dịu dàng mỉm cười nhìn cô. Bảo bối, là anh đây mà, em đừng sợ nhé. Nào, đến đây với anh nào. Đình Đình mừng rỡ cất lại khẩu súng vào trong túi áo. Cô chạy đến ôm chặt lấy Thiên Hạo. Là anh thở sao? Hạo à, vừa rồi em thật sự rất sợ, rất sợ. Nhưng bây giờ có anh xuất hiện, em đã không còn phải sợ nữa rồi. Bịch, hự. Vừa nói xong, Đình Đình vừa dùng một con dao đã được cô giấu dưới tay áo, đâm mạnh một phát chí mạng vào người của Thiên Hạo. Thiên Hạo trừng mắt, miệng há hốc, nên mặt đau đớn kinh ngạc. Tại sao em lại đâm anh? Đình Đình cười lạnh. Người mau hiện nguyên hình đi, đồ giả mạo. Đúng lúc đó, cả người Thiên Hạo biến thành một người trắng toát trong suốt, hắn ta cười ẩm lên. Ha ha, khá khen cho ngươi, không ngờ ta đã cải trang giống với người ngươi yêu mà vẫn bị ngươi phát hiện ra. Đình Đình biết đây chính là thuật ảo ảnh. Chỉ cần trong lòng người đó có ai thì nhất định ảo ảnh sẽ tạo ra một người sống hệt với người mà nạn nhân đang nhớ tới và sẽ lợi dụng sơ hở của họ để giết chết họ. Cũng giống như trong lòng cô lúc nào cũng nghĩ đến Thiên Hạo, nên chính vì vậy mà ảo ảnh đã mượn hình ảnh của anh để tiếp cận cô. Nhưng rất may là trước đây cô đã được ba của Gia Uy chỉ dạy rất kỹ, nên vừa nhìn thấy ảo ảnh của anh, cô đã phát hiện ra và ra tay trừ khử hắn. Đình Đình nhắm mắt lại và lẩm bẩm đọc câu chú giải trừ thuật ảo ảnh. Thiên Hạo cũng bị ảo ảnh tạo ra một Đình Đình, IT cũng là một Đình Đình, Gia Uy cũng là một Đình Đình, Gia Duy cũng lại là một Đình Đình. Từ Ngôn thì bị ảo ảnh tạo ra hình ảnh của Ái Quân. Mỏ Ngôn thì là một cô gái xinh đẹp kiểu diễm. Riêng Cửu Hít là hình ảnh một Thiên Hạo đang đứng trước mặt anh. Nhưng tất cả bọn họ đều không nhận ra được những người đang tiếp xúc và đi cùng họ chính là ảo ảnh, chứ không phải là một con người thật. Trong lúc tất cả các ảo ảnh đang định ra tay ám hại họ thì đã bị những câu thần chú giải trừ ảo ảnh của Đình Đình phá thành xương khói. Nhờ vậy mà tất cả bọn họ đều được thoát ra khỏi ảo ảnh và trở về với hiện tại. Sau khi thoát được ảo ảnh, từng người một thức tỉnh nhưng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thiện Hào ôm đầu nhìn Đình Đình hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc nãy anh vừa thấy em định ra tay giết anh cơ mà. Vừa nghe Thiên Hạo nói xong, IT và Tứ Đại Hộ Pháp cũng lần lượt lên tiếng. Phải đấy, phải đấy, vừa rồi em cũng vừa nhìn thấy chị dâu đang định giết em, IT nói. Còn tôi thì thấy Ái Quân cũng vừa vung dao lên định đâm thôi. Còn thuộc hạ thì thấy chủ nhân định ra tay với thuộc hạ ạ. Trong khi tất cả mọi người đang nháo nhào trình bày với Thiên Hạo thì Đình Đình liền nói. Những gì các người vừa thấy chỉ là ảo ảnh mà thôi. Ảo ảnh luôn tạo nên một hình ảnh của một người quan trọng mà chúng ta luôn nghĩ tới. Thật sao? Chị dâu à, chị quả thật không tầm thường, xem ra chị cũng hiểu biết nhiều đấy chứ. Nghe IT khen ngợi Đình Đình, Gia Uy cười mỉa nghĩ thầm. Đã là người đứng đầu của Hoa Hồng Đen thì làm sao tầm thường được chứ? Đối với cô ấy, những trò còn con này thì có đáng gì? Đình Đình khiêm tốn nói. Tôi chẳng tài giỏi gì đâu. Chẳng qua tôi từng đọc qua một quyển truyện phiêu lưu mạo hiểm, truy tìm kho báu, nên khi rơi vào trường hợp này, tôi chỉ đoán mò vậy thôi mà. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta nên tìm cách trèo lên trên lấy phong ấn Ngọc Long và rời khỏi đây ngay, trước khi hoa bỉ ngạ nở, nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Không nghĩ ngợi nhiều, vừa nghe Đình Đình nói xong, Thiên Hạo liền nói. Tôi sẽ là người trèo lên đó lấy bảo vật. Nói xong, Thiên Hạo cố gắng bám vào một sợi dây xích được nối liền từ hoa bỉ ngạ đá. Anh bắt đầu trèo lên trên, những dòng dung nham đỏ rực tỏa ra luồng khí nóng cực độ. Chỉ cần Thiên Hạo bám không chắc sẽ phải rơi xuống và mất mạng. Thiên Hạo cứ thế trèo lên trước sự hồi hộp của những người còn lại. Đình Đình lo lắng nói to cho anh nghe thấy. Thiên Hạo, hãy cẩn thận, bám chắc vào. Thiên Hạo nhìn xuống gật đầu với cô rồi tiếp tục trèo lên tiếp. Cuối cùng, sau một thời gian cố gắng, anh đã bám và trèo lên trên hoa bỉ ngạn. Anh không ngừng thở dốc vì mệt, nhưng vẫn không quên được việc chính. Thiên Hạo cố gắng dùng một con dao sắc nhọn phá hủy nắp quan tài để lấy báu vật được cất giấu bên trong. Tuy cỗ quan tài có vẻ bề ngoài cũ kỹ, nhưng nó vẫn còn rất chắc chắn, nên việc phá hủy nắp quan tài lúc này trở nên không mấy dễ dàng. Thiên Hạo hì hục dùng con dao đục khoét vào những khe hở trên nắp quan tài với hy vọng sẽ phá hủy được nó. Hơn 30 phút trôi qua, nắp quan tài vẫn chưa mở được, mặc dù Thiên Hạo đã cố gắng tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể mở được. Lúc này, giọng nói của Vũ Phong một lần nữa vang lên từ chiếc iPad. Thiên Hạo, cậu có nghe thấy tôi đang nói không? Thời gian không còn nhiều nữa, hoa bỉ ngạn sắp nở rồi, các cậu hãy nhanh chóng rời khỏi đó nhanh lên. Đình Đình là người đang giữ chiếc iPad, đợi Vũ Phong nói xong, cô liền lập tức hỏi. Thời gian còn bao nhiêu phút nữa thì hoa bỉ ngạn sẽ nở? Thời gian chỉ còn 10 phút nữa thôi. Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Đình Đình quay sang nói với Gia Uy. Chúng ta cùng nhau lên trên đó giúp Thiên Hạo một tay. Nếu cứ để anh ấy một mình trên đó, tôi e là sẽ không kịp được mất. Được. Nói xong, Đình Đình và Gia Uy cùng bám vào hai sợi dây xích bằng sắt trèo lên trên. Bộ tứ đại hộ pháp và IT cũng không thể đứng yên mà không làm gì được. Họ cũng bám vào các sợi dây xích và cùng trèo lên để giúp Thiên Hạo một tay. Sau khi bọn họ trèo lên đến nơi, họ bắt đầu chung tay góp sức với Thiên Hạo để phá hủy nắp của chiếc quan tài. Chỉ chưa đầy 5 phút, họ đã mở được nắp của chiếc quan tài cổ và bên trong là một xác người vẫn còn nguyên vẹn. Trên người cái xác, mặc một bộ hỷ phục màu đỏ theo kiểu cổ xưa. Và điều đang nói ở đây là gương mặt của cái xác này sẽ giống với gương mặt của ông nội Thiên Hạo. Ai thì chừng mắt nhìn Thiên Hạo. Chuyện này là thế nào? Tại sao người này lại... Ai thì vẫn chưa kịp nói hết thì đã bị Thiên Hạo chặn lại. Đừng nói nữa, tìm phong ấn và rời khỏi đây thôi. Đình Đình lên tiếng. Anh nhìn xem, trên tay của cái xác có cầm một chiếc hộp. Anh mau mở nó ra xem đi. Thiên Hạo gật đầu và nhanh chóng lấy chiếc hộp ra khỏi quan tài và mở ra. Bên trong là một chiếc đầu rồng màu xanh ngọc bích. Tìm thấy rồi, chính là nó. Đình Đình không quên thúc giục. Lấy được bảo vật rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi. Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Tuy nhiên, IT và Thiên Hạo lại có vẻ như vẫn chưa muốn rời đi ngay. Họ nhìn nhau rồi lại nhìn vào cái xác nằm bất động trong quan tài. Anh hai, còn cái xác này thì sao? Đến giờ phút này, Đình Đình đành phải tự ý ra lệnh cho tứ đại hộ pháp đào nắp quan tài lại trước sự bất ngờ của IT và Thiên Hạo. Đình Đình nắm tay Thiên Hạo kéo đi. Đi thôi, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Anh đưa chiếc hộp đây cho em, rồi trào xuống. Em sẽ đưa lại nó cho anh. Thiên Hạo đồng ý giao chiếc hộp đựng bảo vật lại cho Đình Đình. Trong khi tất cả mọi người đều leo xuống một cách an toàn, thì cô và Gia Uy chỉ vừa trào xuống được lưng chừng thì cũng chính là lúc hoa bỉ ngạ nở. Thế là những dòng dung nham đỏ rực không ngừng sôi lên sủ sụp và dần dần dâng lên cao. Gia Uy lo lắng. Chủ nhân, chúng ta gặp nguy rồi. Dung nham đang dâng lên, chúng ta phải làm sao đây? Đình Đình nhắm mắt thành tia sắc bén, đảo một vòng rồi nói. Bây giờ chỉ còn một cách. Chúng ta phải bám vào sợi dây xích phía bên kia và nhảy xuống chỗ mọi người đang đứng. Dạ Uy nhìn theo hướng tay Đình Đình chỉ thì thấy sợi dây xích cách chỗ bọn họ khoảng 2 sải tay người lớn. Dạ Uy bất giác hỏi lại. Chủ nhân, người không đùa với tôi đây chứ? Chúng ta qua đó bằng cách nào bây giờ? Đình Đình tự ti nói. Dĩ nhiên là chúng ta phải thủ thế nhảy sang sợi dây xích bên cạnh để dễ dàng di chuyển đến sợi dây xích bên kia. Nhưng làm vậy sẽ rất nguy hiểm. Lỡ như không may bị rơi xuống dòng dung nham là sẽ thành tro mất. Anh yên tâm, cứ tin ở tôi. Đám người Thiên Hào đứng bên dưới, họ cũng vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Đình Đình. IT quay sang nói với Thiên Hào. Anh định không giúp chị dâu sao? Chị ấy đang gặp nguy hiểm. Thiên Hào mỉm cười lập tức nói. Anh tin cô ấy sẽ làm được. Không tin, chú cứ chờ mà xem. Vậy là sau một hồi đấu tranh giành lại sự sống, cuối cùng Gia Uy và Đình Đình cũng đã an toàn nhảy xuống nơi nhóm người Thiên Hạo đang đứng. Nhìn thấy phản ứng bình tĩnh một cách lạ thường của Thiên Hạo, IT liền biết Thiên Hạo đã biết trước được về thân phận của chị dâu. Thử thách này thật là thú vị. Đột nhiên, giọng nói chứa đựng đầy vẻ tự tin của Đình Đình cắt ngang dòng suy nghĩ của IT. Đi thôi, chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi đây ngay trước khi bị dung nham thiêu chết. Nghe thấy giọng nói đầy khẩn trương của Đình Đình, cả nhóm người Thiên Hạo liền nhanh chóng đi theo ngay sau lưng cô tẩu thoát. Khi cả nhóm bọn họ vừa rời khỏi hang động thì bước chân của Đình Đình chợt khựng lại. Xin chào cô em dâu xinh đẹp và em trai yêu quý. Ha ha ha. Một giọng nói vang lên kèm theo một tràng cười cay nghiệt. Đình Đình và Thiên Hạo đồng thanh thốt lên. Thiên Hại, Thiên Mẫn, lại còn có cả Mạc Liên Thành cũng ở đây nữa. Không lẽ nào... Thiên Hại tiếp tục nói. Sao? Có phải hai người rất ngạc nhiên có đúng không? Nói rồi, Thiên Đại dưới ánh mắt của mình đến chiếc hộp đang cầm trên tay cô. Hắn cười to và nói. Các người đã lấy được báu vật rồi sao? Thật là đáng khâm phục, đáng khâm phục. Với một nơi đầy nguy hiểm như thế này và một kẻ ngốc như cậu em trai của tôi đây lại vượt qua một cách dễ dàng như vậy thật sao? Liệu tôi có đang nhìn nhầm hay không đây? Mà Liên Thành vẫy tay nói. Cô đâu, chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ cô còn đợi gì nữa mà không mau giao báu vật lại cho chúng tôi? Đình Đình đứng hai tay đặt sau lưng của mình. Lúc này trên ngực cô tỏ rõ sự uy nghiêm mà từ trước tới giờ Thiên Hạo và thuộc hạ của anh chưa từng nhìn thấy qua trên người cô. Ông đang nói đùa với tôi sao? Tại sao tôi phải trao trả báu vật lại cho các người chứ? Dứt lời, Đình Đình đột nhiên đưa tay ra trước mặt Gia Uy. Gia Uy liền hiểu ý, lấy trong túi áo ra một vật gì đó cung kính đưa cho Đình Đình. Chủ nhân, thuộc hạ đã chuẩn bị thứ chủ nhân cần. Gia Uy cúi đầu thận trọng nói. Đình Đình với nét mặt nghiêm nghị thản nhiên cầm lấy, cô thuận tay mở cái hộp trên tay ra. Nhìn thấy quả bom đặc biệt được Đình Đình chế tạo, ánh mắt của mọi người liền tỏa sáng. Đình Đình không cần giải thích, với trí thông minh của mọi người, họ liền biết quả bom đó dùng để làm gì. Đình Đình không quan tâm đến ánh mắt sáng sực của mọi người đang chăm chú nhìn mình, Cô lập tức nhè mắt ra hiệu với tất cả bọn họ. Đình Đình nhìn thấy ánh mắt thích thú của bọn họ, đôi môi khêu gợi bất giác cong lên thành một nụ cười đắc ý. Đình Đình lúc này như đã lường trước được sự việc này, nên lúc vừa đi, cô đã vừa trao đổi báu vật ra khỏi chiếc hộp đó và thay bằng một quả bom do cô chế tạo đã được kích hoạt sẵn. IT nhìn Gia Duy và Mạc Ngôn, Tư Ngôn với nét mặt bất ngờ, bốn người không nói gì, trong lòng càng muốn biết thật ra thân phận thật sự của Đình Đình là gì, tại sao cô lại biết được kỹ xảo hiện đại này. Đình Đình không vì sự hiếu kỳ của bọn họ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Cô nhìn Thiên Đại, nếu tôi giao trả báu vật lại cho các người thì các người phải hứa với tôi một điều kiện. Thiên Mẫn liền lên tiếng, được, vậy điều kiện của cô là gì, mau nói nhanh lên. Tôi sẽ giao chiếc hộp chứa báu vật cho các người, nhưng làm sao để đảm bảo được chúng tôi sẽ an toàn rời khỏi đây. Vì vậy, để chắc chắn đảm bảo an toàn tính mạng cho bọn tôi cần giữ một người trong số các người để làm vật trao đổi. Chỉ cần chúng tôi an toàn lên máy bay thì sẽ thả người ra, được chứ? Mà Liên Thành nhiều mắt nghĩ ngợi thì Thiên Đại đã lên tiếng, được, chúng tôi sẽ chọn Mạc Tổng làm vật trao đổi với các người. Cái gì? Mà Liên Thành mặt mày biến sắc, lộ rõ sự tức giận. Tôi không đồng ý, tại sao cô lại chọn tôi mà không phải là một trong hai cậu chứ? Đây là báu vật mà hai cậu là người sở hữu, chứ không phải tôi. Thiên Mẫn nhếch mép nói, này, lão già, ông đang sợ chết có phải không? Chẳng phải bọn họ đã nói là sẽ thả người sau khi an toàn rời khỏi khu vực nguy hiểm này sao hả? Ông yên tâm, đợi hoàn thành việc lần này, tôi sẽ chuyển 20% cổ phần của công ty tôi cho ông. Mà Liên Thành trong lòng đầy hớn hở khi nghe Thiên Mẫn hứa sẽ chuyển 20% cổ phần cho ông. Nhưng mặt khác, ông ta có vẻ lo sợ. Sao hả? Ông không đồng ý thì tôi sẽ cử người khác. Với bản tính tham lam vốn có mà Liên Thành không thể bỏ lỡ chiến lợi phẩm lời này, ông đành gật đầu đồng ý. Được, tôi sẽ đi, nhưng hai cậu phải giữ lời đấy nhé. Thiên Đại vỗ vai Mạc Liên Thành cười to. Mạc Tổng à, chúng ta đã cùng hợp tác với nhau từ lâu như vậy rồi, mà xem ra ông vẫn không tin tưởng hai anh em chúng tôi nhỉ. Mạc Liên Thành rất sợ làm phần lòng cặp song sinh này, trước khi ông ta đoạt được ý định của mình, nên ông ta phải xuống giọng. À, nhị vị thiếu gia à, tôi làm sao dám có suy nghĩ đó hả? Chỉ là tôi muốn chắc chắn thôi mà. Đình Đình quay sang ra lệnh cho Gia Uy. Mau gọi cứu viện đến. Vâng, thưa chủ nhân. Nhưng khi Gia Uy còn chưa kịp gọi cho cứu viện, thì trên bầu trời xuất hiện bốn chiếc máy bay trực thăng đang bay đến gần khu vực của họ. Thiên Hào đã nhận ra đó là người của Hàn Vũ Phong phải đến để ứng cứu. Về phía Thiên Hải, bọn họ đã cho người bao vây khắp nơi, nhưng khi thấy sự xuất hiện của những chiếc trực thăng, họ liền chuẩn bị tư thế chống trả. Được, vậy các người hãy mau đặt báo vật xuống rồi hãy rời khỏi đây. Đình Đình nhẹ nhàng đặt chiếc hổ xuống đất và bắt giữ Mạc Liên Thành. Cô lùi lại dưới sự yểm trợ của tứ đại hộ pháp và IT. Đợi bốn chiếc trực thăng thả rơi xuống, cô liền ấn nút chiếc điều khiển nhỏ trong tay và quả bom bắt đầu tăng thời gian hoạt động nhanh hơn lúc nãy. Thiên Hạo gật đầu, con người sắc bén trở hiện lên tia tá thưởng. Ai biết Đình Đình có năng lực, nhưng anh không ngờ cô vợ yêu của anh lại lợi hại đến như vậy. Sau khi bọn họ an toàn trèo lên máy bay, thì phải tên thuộc hạ còn lại của Hàn Vũ Phong giữ lại Mạc Gia Thành làm con tin. Đợi bốn chiếc trực thăng rời khỏi, bọn họ mới thả Mạc Liên Thành ra và nhanh chóng du lui. Thiên Đại là người giữ chiếc hộp đựng báu vật trong tay. Anh ta hớn hở mở nắp hộp ra thì cũng là lúc nụ cười trên môi anh ta phủ tắt. Chúng ta bị lừa rồi, khốn khiếp. Thiên Mẫn nháy mắt nhìn thấy thời gian trên quả bom chỉ còn lại 2 giây. Thiên Mẫn giật lấy chiếc hộp trên tay và ném nó đi thật xa chỗ của họ và hét lên thật to. Tất cả nằm xuống, quả bom sắp phát nổ rồi. Đúng lúc anh ta vừa ném chiếc hộp đi, một tiếng nổ lớn kinh hoàng vang lên trong không trung, làm chấn động cả một khu rừng. Mẹ kiếp, Vương Thiên Hạo, mày hãy đợi đấy, tao nhất định sẽ lấy mạng mày. Thiên Đài tức giận đập mạnh tay xuống mặt đất. Thiên Mẫn cằn nhằn trách móc. Xem ra có vẻ anh rất tin tưởng ả ta quá nhiều thì phải. Thiên Đại gằn giọng. Bây giờ không phải là lúc để em trách móc anh đâu. Về nhà thôi. Tuy máy bay đã bay khỏi khu vực đó một khoảng xa, nhưng họ vẫn thấy được vụ nổ đã xảy ra trước sự thích thú của tứ đại hộ pháp. Cô tin chắc những kỹ năng này là họ lần đầu tiên chứng kiến.